Hãy กรรมมีธรรมะสัมปันนายกรรมมีวันธรรมสัมปันนายกรรมมีฤทธิ์ยามมีบุญธรรมสัมปันนายกรรมมีฤทธิ์ยามมีธรรมะสัมปันนายกรรมมีฤทธิ์ยามมีธรรมสัมปันนายกรรมมีฤทธิ์ยามมีบุญธรรมสัมปันนายกรรมมีฤทธิ์ยามมีธรรมะสัมปันนายกรรมมีฤทธิ์ยามมีธรรมสัมปันนายกรรมมีสัมปิยญาณเดียวกันมีจิตแห่งความเป็นคือผีปางเงาเทียนเด้ใจโมนี้ขอรังว่าจะเป็นคือผีปางเงาบางวันที่ฉันปางเงาโบสถ์พื้นเดียวลำเพื่อให้ในตัววิฟังฟ้าสั่งตามเบาลำเพื่อมาในตัววิฟังฟ้าสั่งตามเบาอรหังสัมมาสัมพุทโธเวจันตรณะสัมปันโนสุจโตโลกวิโนอานุตตรโสุริสันธัมมสารปิสาภาเยวมโนสานังพุทโธภะวะติสัมมาสัมพุทโธภะวะตาธัมโมนะนิสิโกอะคะลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะหิโกปะจาปะเวนิทาโกเวญโญเอหิมะมิมาโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆอุชุกะนิพพานโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆญาญะมะติปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆสามีจิปะติปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆญาญะมะติปันโนบุริสัยุคตาลิอาสัพปริสัมภงกาลาเอสัพพะกวะโสสาวกสังโฆอาหุเนยโยบาหุเนยโยนาคิเนยโยอัญจวิกรณเนยโยอโลตรังบุญญาเขตังโลกัสสามีตัมดันเยอะได้บ่เถิงคงจันเพียงนี้มึงทานคงเดียวแม่เทงามยายโบสถ์เดียวมือเทียมยังเจอฝากแก่คงยังทำดันแต่ฉันฝากย่อมาเสียงเทียมเทียมเถิงเทียมเทียมเทียมแต่ชื่อเทียมเบอร์ไว้เลยฉันเทียมนั้นเพิ่มเถิงในทางจึงเยอะต้องดันแต่เจอฟังแน่คือแต่ต้องบอกเยี่ยวหันเจอหันเยอะลีหันจำจันหันดอนโผล่โดยตามดีนานยอมแต่ฟังฟังฟังแต่ฟังจึงเจ้าเพื่อเสียงโผล่เจ้า
เอกังสมัยยังปะกวาตาวะนิยังวิหารติเจตวะเนอนาคเทวิหัสารามิอัตโกอัญตรายิวะตาวิหานายังติยาการตวังนาทิปะกาปัญจิตวันังโอปะเสกวายิณะปะกวาเอนุปะทังคามิโกะนะมิโกะปะกวังนาทิวาเอนุวาเอกามันนายาตาวิเอกามันนาทิโตโกสติระตาปะกวันตังกาตา
ายะอาจปาติภาวเววามโนสัจจังกะลาติอะเนตโยนะกะสัมมาสัตโตตานังโลหิยังกะลาโมสัมมานะเทวนาจะปาลานังบาลีอะเรตเนวนาโจยะจะปูจนียานะเมนะมังกะลาโมตะมังปะติโรปะริสวะโคจะโอเคกะระโมยะอาอาสะทังมาปะริสิเตตัมมังกะลาโมตะมังปะอุตะชะนะติสัญญะนิยะโยจะตุเตกิโสสุปาติทาจะยาวาจะเอกัมมังกะลาโมตะมังมาสาวิโรหะทานังโพธนาราชตังกะโหนะกุราชกัมมันตาเอตัมมังกะลาโมตะมังดาลัยจะธรรมจริยาจะยาตะทานัยจะนังกะโหอัตวาจาริกะมะเอติเอตัมมังกะลาโมตะมังดาลัยติเลปิภาวามัยจะปาลัยจะไตยะโหอัตมาโตจะกัมเมกุเอตัมมังกะลาโมตะมังดาลัยโหโตจะปาโลจะตังโตติจะตะไยตะกะเวนะธรรมาสวะนังเอกังมังกะละโมตะมังคันติยะโสวะจัสสะนาสมนาไนจะดัสสะมังโยเอตะโมนะทังเตจะเอตัมมังกะละโมตะมังตะโพจะรัมมะจะริยะจะอริยะตะจะนะทะสะนังเอสาจะตะจิตริยะจะเอตัมมังกะละโมตะมังโพธะตะโลกะกัมเมนิเยสังยะจะนะสัมปติอะโลกังวิระจังเตมาเมตังมังกะละโมตะมังเมตาอิตาอิตาปะละยะปะสะมะระอิตาละปะตะโลติงเตจังวิตังเตสัมมังกะละโมตะมังอิโนมิโดยเหมาะใจเทโลกเดินตายนี้เรียนเป็นสาตัวเชื่อมยาคำโกเราเดินหันสาเตนี้เย็นจำหลายก็คงมีใจยุ่งตั้งตัวทั้งเราวางเยี่ยวเยี่ยวตั้งกว่าปีเปลี่ยนเต้นเลยพันเดินดันเตะเทโลกเดินร้องคอยออกรังดวงเย็นบางต้นบางลอยแก่รังชื่อเดียวบายันลอยสิ่งเดียวหันโปกหันต้องเก่ามองเลยหมดเลยต้องอันลันเช่นง่ายนี้มีมองวันนี้ใจจุ่มก้อนเทพูกลันเก่าเดือดเทคงจีลอยหอยลอยยันใหญ่ยื้อไปต้องนั่งบุยแก่อาตันกังวันตีเมียนคงเยื่อมองโน้มเดิมบาปโปกหลังก้าวเดือนหาจูเกิดเต็มหอของเดิมเดิมนาลามเจิมจันเดิมเติมน้ำลาปโปกหลังก้าวเดือนนาลังเงี้ยเงี้ยย่อยแก้วมือเรียงหองดาวน้อยยึงเลยจังจันลาปโปกหลังก้าวเดือนเดิมบังบังฉันใจจำต้องเบอร์ว่าก็ต้องบังเหยื่อเรื่องเปลี่ยนละโคกลันดาวเดือนโบกี้หันลุงฟ้าเชื่อเต็มหาเวียนหัวมันมีต้องลอยดำลาโคกลันดาวเดือนตาลิตำเหนี่ยมหาเจอแจ้งต้องใจเชื่อเต็มดำต้องเดี่ยวฟ้าลาโคกลันดาวเดือนเบี้ยตรงเช่นเพียงเยื่อที่ต้มบาดีอังดงเถยเหยียจันปาปลาโพกลันก้าวเถื่องยังโยกันเถื่องวาเถื่องเหยียเกียงตาโมมตีถอยดามดงปาปลาโพกลันก้าวเถื่องสองตามหันไถเดือดเทคันเดจึงโมวาเนียฟังลาภูมิลันเก้าเดือดที่ทุกจำเบียดเลย
จึงต้องดัง
ต้องเก้าเจอสายฟ้าโหเยี่ยมลาภูมิลันเก้าเดือดหนึ่ง
ta hẳn như vậy không chỗ nào thối thân. Nơi được an toàn là phú tăng cao.
Nam mô Phật Thầy Giả. Đây là chương trình Phật pháp của Đạt Thân Ma trên Bảo Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con Nít Tà Bình Nhà, thành kính đền lệ cho Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 12 năm 2014, giáo trình tin tộc Chutani Pata Kinh Vesipa. Sẽ do Thượng Tọa Pháp Tuân Tư Bi Hoàng Hỷ giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin thành kính đảnh lễ và cung thỉnh đại đức Nguyên Hạnh đọc phim lễ tam bảo. Lạy mô Phật Thà nhớ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm chịu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu tâm thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước làm được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chi toàn giác đại lực, chi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chi sư tử, sư tử lần thề, chúng con thành kính tri ân, đại đức Nguyên Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Chutani Pata. Đề tài hôm nay kinh tập Chutani Pata. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch đề. Giờ này chúng con chưa thấy tín hiệu quan âm rõ ràng của thượng tọa. Chắc chắn chúng con xin kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính Từ Bi Hoàng Hỷ trình lập bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giả. Con không biết là đại đức có mặt trước máy, xin đại đức Từ Bi Hoàng Hỷ cho con biết tín hiệu. Có thể được tính không có mặt trước máy hoặc vì lý do kỹ thuật. Vậy chúng con xin bắt đầu đọc phần chánh văn và thành kính cung kính thượng tọa Phúc Tường sẽ bắt đầu buổi giảng ngày hôm nay. Ta biết thật hoàn toàn sự sinh diệt chúng sanh không tham trước thiện thệ giác ngộ đạt chánh giác, kể ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ta biết rõ sở thủ thiên nhân càng thất bà lộ hoặc được đoạn trường bậc ứng cúng là hãng, kể ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai không có chấp trước đời trước sau đời này, không chấp không sở hữu, kể ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ngô Vương bậc tối thắng, anh hùng bậc đại sĩ, bậc chinh phục bất động, tấm sạch bậc giác ngộ, kể ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thà Dạ.
Nam mô Phật Thà Dạ. Nam mô Phật Ma Dạ. Nam mô Sa Thà Dạ. Con xin thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính lãnh lễ sư trụ, đại đức minh hạnh, đại đức có tiếng, cùng sư tôn đức đang hiện ngự trong kinh. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại học tiếp cái bài kinh Vajra. Và trong những cái điều mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó là để mà xứng danh như là bậc Phạm Chí hay là một bậc Bà La Môn, theo cách gọi của Đức Phật là những bậc mà đã giải thoát hay là những bậc đã và đang thanh tịnh. Trong cái bốn cái đoạn mà hôm nay chúng tôi giảng đó, thì lần lượt thì chúng tôi sẽ giảng bốn đoạn này, nhưng mà nó có cái ý nghĩa ở cho các đối với các bậc chánh đẳng chánh giác trong cuộc đời này. Chúng ta biết rằng Đức Phật ngài là một bậc giác ngộ, bậc thiên nhân sư. Khi mà ngài xuất hiện ở trong cái cõi ta bà này, cái cõi nhân loại này, thì như vậy thì cái tư cách của một vị chánh đẳng chánh giác đó, đó là tư cách trong những cái đức tính của một cái vị từ lúc ra đời, lúc mà chiến thắng ma vương thành đạo, rồi lúc giác ngộ, rồi đến lúc mà niết bàn, thì những cái tư cách đó đó xứng đáng như là một vị bậc thiên nhân sư ở trong tam giới này. Và cái Đức Phật đó thì ngài thường là một vị mà chỉ đường, một đường, một vị dẫn lối cho chúng sanh trong tam giới này, từ dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong đoạn kinh này thì cái đoạn đầu tiên đó là ai biết thật hoàn toàn sự sanh diệt chúng sanh không tham trước thiện thệ giác ngộ đạt chánh giác, kẻ trí kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Không biết chỗ sở thủ thiên nhân càng thác bà lậu hoặc được đoạn trừ bậc ứng cúng La Hán, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Ai không chấp trước có chấp trước, đời trước, đời sau này, không chấp, không sở hữu. Kẻ ấy ta mới gọi, chính danh Bà La Môn, Ngu Dương bậc tối thắng, anh hùng bậc đại sĩ, bậc chinh phục, bất động, tắm sạch, bậc giác ngộ, kẻ ấy ta mới gọi, chính danh Bà La Môn. Thì như vậy thì cái đoạn đầu tiên mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó, ai biết thật hoàn toàn sự sanh diệt chúng sanh, không tham trước, gọi là thiện thể, bậc đạt bậc giác ngộ, đạt chánh giác, kể ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng với chúng sanh mà luân hồi đó thì không có biết được, không có biết được, không có biết được là mình luân hồi bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, và cũng không biết được cái nguyên nhân mà mình luân hồi, chúng sanh luân hồi. Và Đức Phật đó thì Ngài biết được cái sự sanh diệt của chúng sanh, sự sanh diệt của chúng sanh, và biết được cái nhân luân hồi. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là một trong những cái điều mà cái nguyên nhân mà làm cho chúng sanh luân hồi đó, đó chính là do cái hành vi tạo tác của chúng sanh. Và cái hành vi này được tạo tác đó chính là do cái tập diễn của phiền não, tập diễn phiền não, tập diễn phiền não đó là do tham, do sân, do si, vân vân. Như vậy thì những cái đó là cái gốc rễ để khiến cho chúng sanh có những cái hành động, mà hành động đó giống như cái điều mà chúng ta gieo cái hạt giống để được cái hạt giống nảy mầm, xanh sôi, nảy nở, bắt nguồn từ ở cái hạt giống đó. Và đối với cái phiền não đó, giống như sự tương ước hay là cái sự ướt, ẩm ướt của lòng đất, mặt đất, để cho tạo cái điều kiện để cho cái hạt giống nó sanh khởi, hạt giống nó sanh khởi. Thì đối với chúng sanh phàm phu đó thì không có hiểu hết là tại gì, không có hiểu hết là nguyên nhân gì mà mình sanh tử luân hồi. Có người lại tự chấp cho mình là tự chấp, tự cho rằng mình tự nhiên mà có, rồi mình chết á thì cũng không còn có đời sau nữa, không có luân hồi, không có đời sau, không có cái quả của điều thiện, không có cái quả của cái điều ác, có chúng sanh, và mình hoàn toàn mịt mờ cái đời sống quá khứ của mình, và cũng không có, cũng mịt mờ cái đời sống tương lai nếu không có nhờ cái giáo pháp của Phật, nhờ giáo pháp Đức Phật. Đối với Đức Phật á, chúng ta biết rằng Ngài được xem như là một bậc thiện thể, bậc thiện thể. Thiện thể đó là đối với Đức Phật á, là Ngài là một bậc giác ngộ một cách hoàn toàn. Hoàn toàn là gì? Ngài đã đoạn trừ phiền não. Cho nên là khi mà trong một số đoạn kinh á, thì Đức Phật Ngài có nói rằng là cho đến khi nào mà giữa cái thế giới này, thế giới chư thiên, ma vương, phạm thiên, sa môn và la môn, Như Lai chưa chứng đạt về bốn sự thật, thì khi ấy Như Lai chưa tuyên bố Như Lai là một bậc chánh đẳng chánh giác trong thế giới này, trong cái thế giới này, thì Ngài xác thấy rằng á, là trong cái thế giới này đó, là không có ai được liễu tường về cái nguồn gốc sanh tử của chúng sanh, cái nguyên nhân sanh tử của chúng sanh, và cũng không biết được cái pháp nào để đưa chúng sanh đến sự thanh lương và giải thoát, không biết được. Chỉ có Đức Phật á, từ khi mà Ngài giác ngộ, Ngài mới hiểu được cái điều đó. Và chính Đức Phật ấy, là một bậc mà ta gọi là một bậc toàn hảo. Toàn hảo trong đời này, từ cái ý nghĩa thiện thệ đó. Một bậc thiện thệ ở đây đó là một bậc có thể là hành trì một cách toàn hảo. Bởi vậy cho nên là có một số cái việc mà Ngài nói rằng khi nào mà Ngài thực sự là với cái lỗi lầm mà nho nhỏ đó, thì Ngài vẫn tự tin rằng đối với Ngài, Ngài không bao giờ có gì cái lỗi lầm đó. Dù là nhỏ một chút cũng không có lỗi lầm từ thân khẩu ý. Và đối với Đức Phật á, thì ta thấy rằng Đức Phật như là một bậc mà trong kinh có nhiều cái ví dụ như là một bậc ngu dương, tức là một bậc mà ta thường nói như là cái con trâu mà nó có sức mạnh vậy đó, mà con trâu chúa. Khi là có một cái đoạn kinh được ví Đức Phật như là một con sư tử, tức là hung râm lâm, tức là bất cứ muôn thú nào cũng rất là nể sợ về con sư tử. Và Ngài có cái tiếng gọi là tiếng sư tử hống, sư tử hống, tức là con sư tử mà nó cất tiếng lên á thì nó vang rền trong cả cái khu rừng, làm cho muôn thú khiếp sợ. Và Đức Phật Ngài xuất hiện ở đời, khi mà Ngài thành đạo rồi đó, thì tuyên thuyết cái giáo pháp này đó, thì không có ai có thể bắt bẻ Ngài. Bởi vì Ngài nói rằng không ai mà cái điều mà Ngài tuyên bố là đây là sự ô nhiễm á, đây là sự ô nhiễm, mà không có một người nào dám nói rằng cái điều đó là không ô nhiễm hết. Cái thứ hai nữa là Phật dạy là đây là sự giải thoát, thì thật sự là giải thoát, không có ai nói trái ngược lại những điều đó. Như vậy thì ở đây đó, Đức Phật Ngài tự tin về những điều đó. Khi mà Ngài có một cái quay hùng, cái quay hùng, thì như vậy thì khi mà Ngài xuất hiện trong cuộc đời này đó, thì chư thiên, ma vương và phạm thiên ai cũng quý kính Ngài, quý kính Ngài. Trong kinh có mô tả rằng có một cái vị thiên nọ, coi như là có một cái tâm mà gọi là rất tự đắc, tự cao. Và với một cái vị thiên đó đó, nhìn cái cõi người, cái nhân loại của chúng ta đó, nó nhỏ bé, nó thấp, nó nhỏ. Thì cái vị thiên này á, nhìn cõi nhân loại thì phải nhìn xuống, chứ không phải là nhìn lên. Giống như chúng ta nhìn mà cái con gà hay là cái con gì nó ở bên dưới của chúng ta, nhìn là như vậy. Và vị thiên nhìn cái cõi nhân loại cũng tương tự như thế đấy. Đức Phật biết được cái tâm trạng của cái vị thiên này, cái ý nghĩ của vị thiên này quá tự cao. Cho nên là Đức Phật Ngài bảo Ngài A Nan đó, đem cái đơn mà Ngài nằm á, lúc đó Ngài bí hiện thần thông. Vị thiên này cứ nghĩ rằng là tìm Sa Môn Gotama là phải nhìn xuống, chứ không phải là nhìn lên. Nhưng bây giờ Đức Phật đã dùng thần lực, Ngài quá một cái đơn của Ngài nó cao hơn là cái vị thiên này, cao hơn là vị thiên này. Cho nên cái vị thiên này khi mà muốn nhìn tìm Đức Phật đó, là phải nhìn ngước lên, nhìn ngước lên. Bởi vì Đức Phật là một bậc thiên nhân sư mà, thầy của chư thiên và nhân loại. Cho nên không có cái lý do gì mà chư thiên phải là cúi xuống để nhìn Đức Phật, mà phải ngẩng đầu cao lên để nhìn Đức Phật. Ở đây chúng ta muốn nói cái quy lực của Đức Phật, cái quay lừng, cái quay hùng, cái quay hùng của Đức Phật đó, nó lớn. Và khi đó đó là không có ai mà không có ai mà có thể rằng có thể. Khi mà nhiều cái triết lý hay nhiều vị giáo chủ đương thời đó có thể tự cho mình là cái người mà thành tựu, nhưng mà những người đó đều có thể khiếp sợ Đức Phật. chỉ sợ ở chỗ không phải là Đức Phật Ngài, Ngài là cái người mà bạo động, hay là cái Ngài là một cái người mà có tâm ác, không phải. Nhưng mà Ngài chỉ sợ bởi vì cái quái lực của Đức Phật. Ta nói giống như là cái hấp lực của một người mà có đủ cái nội lực mạnh thì mọi cái người đều có thể sợ hãi, đều sợ hãi. Thì cái Đức Phật á, đối với Đức Phật á, là Ngài vừa quay hùng mà vừa trang nghiêm ở chỗ đó. Và Đức Phật á, Ngài dạy cái con đường này là con đường chân chánh. Con đường tức là Ngài dạy về giới, định và tuệ. Dạy con đường đó là sự thật mà Ngài đã tự giác ngộ. Ngài giác ngộ là Ngài hiểu rõ và Ngài đã chứng thực những điều đó. Chứng thực những điều đó. Và khi mà Ngài đã chứng thực đó, thì ở đây đó, Ngài dạy cho những đệ tử của Ngài đó có thể đạt được những điều đó. Chúng ta nhìn lại các tôn giáo phần lớn, các tôn giáo thường quan niệm có một cái vị trời chủ chân. Và vị trời chủ chân đó đó là một vị sáng tạo thế giới này. Và dù cho các vị đó, các vị đệ tử, các vị tông đồ đó, hay là các vị mà đệ tử đó, có hành trì theo lời dạy của cái vị trời đó, cái vị chủ chân đó, thì cũng không thể nào giống như vị chủ chân đó được. Tức là không có một cái địa vị giống như cái vị chủ chân đó được. Trong khi đạo Phật của chúng ta, Đức Phật Ngài dạy rằng chúng sanh nếu mà tu tập đó, có thể giác ngộ, có thể thành Phật. Có thể thành Phật. Giác ngộ có thể thành Phật. Trong kinh điển Bali đó, thì chúng ta biết rằng bậc toàn giác như Đức Phật, tức là Samma Sambuddho, Samma Sambuddho tức là bậc chánh đẳng giác đó. Phật là chánh đẳng giác, bậc chánh đẳng giác là Phật chánh đẳng giác. Bậc thứ hai nữa đó là Paccekapputho, tức là chỉ cho chư Phật toàn giác, hay độc giác. Có một thời xuất hiện trên cái quả địa cầu này. Vị này cũng là Phật, nhưng mà do hạnh nguyện. Rồi vị thứ ba là Sakkakaputtho, tức là chỉ cho các cái bậc thinh văn, đệ tử của Đức Phật. Như vậy thì những ai mà giác ngộ giáo lý của Đức Phật và chứng ngộ được, thì vị đó được gọi là Phật. Được gọi là Phật. Do nên cái quả vị Phật đó không phải chỉ riêng cho Đức Phật, mà chỉ cho những ai có thể nỗ lực hành trì, và vị ấy cũng có thể thành Phật trong một tương lai nào đó. Trong một tương lai nào đó. Cho nên ở đây con đường mà Đức Phật Ngài chỉ dạy đó, bậc thiện thệ có cái nghĩa là có con đường mà Ngài chỉ dạy là con đường chân chánh, có thể mang đến đạo quả thánh nhân. Trong kinh có mô tả rằng là con đường cổ xưa, con đường mà chư Phật đã đi qua, và tương lai chư Phật cũng phải đi trên con đường đó. Mà con đường đó chỉ cho bát chánh đạo, chỉ cho con đường đạo đế mà Đức Phật và chư Phật đã hành trì, đệ tử của Đức Phật cũng phải hành trì trên con đường đó. Như vậy. Cái thứ hai, thứ ba nữa đó là Đức Phật Ngài giác ngộ về những cái sự thật, giác ngộ về lý duyên khởi, giác ngộ về cứu đế. Những điều đó không ai trước Đức Phật á, chư Phật quá khứ thì không nói rồi. Nhưng mà đến thời kỳ mà từ các Đức Phật các sách đó cho đến Đức Phật của chúng ta là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Gautama, thì chưa có ai giác ngộ về những điều này. Chỉ có Đức Phật Ngài mới giác ngộ và Ngài đã chỉ cho cái con đường này. Thật sự là như vậy. Và cái nơi, cái điều, cái mục đích, cái lý tưởng để đạt đến đó là sự vô sanh, đó là Niết Bàn. Cho nên Đức Phật Ngài được gọi là cái bậc thiện thể trong cuộc đời này, thiện thể. Và Ngài biết được cái nhân sanh tử luân hồi của chúng sanh, nguyên nhân như thế nào. Nguyên nhân là do nghiệp, là do phiền não. Phiền não khiến cho cái hành động nghiệp tạo tác. Và khi mà có nghiệp tạo tác thì có sinh hữu, hiện hữu trong vật giới và giới. À, quý vị có nghe lại chưa? À, có người cầm mic ha. Cái đoạn kinh thứ hai ở đây đó, Phật dạy rằng không biết chỗ sở thủ, thiên nhân càng khác bà, lậu hoặc được đoạn trừ, bậc ứng cúng La Hán, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Thì ở đây đó chúng ta thấy cái đoạn thứ hai, như điều mà Đức Phật thường nói, Như Lai xuất hiện ở đời, Như Lai như là một bậc đạo sư, đạo sư. Và như vậy thì cái việc hoằng pháp của Đức Phật đó, trong suốt 45 năm đó, kể từ khi giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề cho đến là những năm sau mà để Ngài hoằng pháp, thì trên con đường hoằng pháp của Ngài cũng trải ra biết bao nhiêu, trải qua biết bao nhiêu cái sự khó khăn về mặt này hoặc mặt khác. Nhưng mà Đức Phật vẫn nỗ lực, vẫn hành trì và vẫn làm những điều đó. Và khi mà Ngài ra hoằng pháp đó, thì Ngài thường nói Ngài là một bậc đạo sư. Đạo sư tức là cái vị mà chỉ đường, mở cái con đường cho chúng sanh thấy rõ cái con đường đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng lâu lâu đó, khi mà Đức Phật Ngài thuyết pháp cho một người nào đó, thì cái người đó họ cảm thán cái ân đức của Phật, và họ thấy rằng cái pháp của Đức Phật á, thiết mang lại thiết thực hiện gì cho họ, cho nên là họ nói rằng chính Đức Thế Tôn là người đã dập cái bóng tối cho họ, chính Đức Thế Tôn là người đã vững dậy những vật đã ngã xuống, chính Đức Thế Tôn là người đã soi sáng ánh sáng trong bóng tối. Họ nói đến những điều đó để họ thấy rằng chính lời dạy của Đức Phật đã mang đến cái lợi ích an lạc cho họ trong thiết thực trong đời sống hiện tại này. Vì họ cảm thấy những điều đó, họ cảm nhận được những điều đó, họ biết rõ những điều đó, cho nên họ nói lên những cái lời như vậy. Họ nói lên những lời như vậy. Như vậy thì ở đây đó, đối với cái bậc mà chúng ta thấy rằng, đối với cái người mà không có chỗ chấp thủ, Đức Phật Ngài dạy đệ tử của Đức Phật là để cho cái người đó, chúng sanh đó có thể tu tập và có thể giác ngộ được từ chư thiên hay là càng khác bà thiên hay là nhân loại có thể giác ngộ được. Và ở trong kinh có nói rằng ngay cả cái giờ phút mà cuối cùng á, Đức Phật Ngài hỏi rằng chư tỳ kheo có những điều chi mà chưa rõ, chưa thông, thì ở nơi đây cần hỏi để Đức Thế Tôn Ngài sẽ trả lời những điều đó. Và Ngài hãy nói một điều là Ngài dám tuyên bố rằng Ngài không có giấu bất cứ những cái điều gì pháp mà Ngài dạy cho tất cả chúng sanh. Và Ngài nghĩ rằng chính những điều mà Ngài dạy đó đều mang đến cái sự lợi ích cho chúng sanh. Thì như vậy đó thì Ngài không có cái bàn tay nắm giữ. Thì giáo pháp của Đức Phật như là một cái điều mà Ngài chính Ngài đã thực hiện, và Ngài đã giác ngộ về những điều đó. Ngài thấy rõ được những cái con đường mà Ngài đã đi qua. Vì vậy cho nên là Ngài chỉ dạy cho đệ tử là làm sao cho các đệ tử hãy thực hành được những điều đó. Ngài tuyên bố rằng hữu vi là pháp vô thường, các thầy tỳ kheo hãy tự nỗ lực lấy. Như vậy thì ở đây đó, một điều đó là Ngài không có chấp thủ bất cứ một cái gì, cái gì thuộc về riêng cái sở hữu của chính Ngài. Từ bất cứ một cái gì, pháp Ngài cũng chỉ dạy, Ngài dám từ bỏ cái ngai vàng điện ngọc để mà Ngài xuất gia. Rồi Ngài có, mặc dù là vào thời kỳ Ngài đó là có những mình nói là ở cõi nhân loại thì có tám, có bốn chúng, có bốn chúng tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam và cận sự nữ. Và bốn chúng đó là đều y sở, y theo cái lời dạy của Đức Phật để được thực hành. Và nhờ được thực hành như vậy mới được cái sự lợi ích an lạc. Và những vị thiên đó nhờ vậy mà cúng dường hay nghe pháp của Đức Phật, mà những vị thiên đó cũng đều được cái lợi ích. Càng Thác Bà cũng vậy. Và chính Đức Phật đó là một bậc mà ta gọi là đoạn trừ được các cái lậu hoặc phiền não. Đệ tử của Đức Phật cũng vậy, bậc A-la-hán tinh văn, các ngài cũng đoạn trừ những cái phiền não lậu hoặc, đoạn trừ được. Cho nên là cái thế giới mà ta nói đó, từ cõi chư thiên và nhân loại đó, phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới hoặc là cõi dục giới đó, nói chung đó, thì đều đầy dẫy những cái phiền não. Nhưng mà vì đâu mà còn đầy dẫy những phiền não? Là do còn cái phiền não, cho nên là chúng sanh nó còn luân hồi sanh tử. Nhưng mà đệ tử của Đức Phật ấy, là những bậc mà tu tập để đoạn trừ những cái lậu hoặc đó, những cái phiền não đó. Bởi vì những cái pháp này đó là ngâm tẩm, những cái pháp này đó là nhận chìm chúng sanh trong cái địa khổ sanh tử luân hồi, trong cái địa khổ sanh tử luân hồi. Cho nên chính Đức Phật á là một bậc mà đoạn trừ các cái lậu hoặc. Do Ngài đoạn trừ các lậu hoặc cho nên đệ tử của Đức Phật cũng vậy. Các cái bậc mà A-la-hán ta cũng được gọi là một bậc ứng cúng, hay là một bậc đã đoạn trừ các lậu hoặc. Đoạn trừ các lậu hoặc. Cái bậc ứng cúng ở đây là bậc mình nói là cái bậc mà đáng lễ bái cúng dường, đáng lễ bái cúng dường. Cho nên là khi mà chúng ta thấy rằng đệ tử của Đức Phật từ khi mà ngày ca diếp, ngày xả thiền ra, hoặc là ngày xá lợi phất, ngày xả thiền ra đó, thì những người mà những chúng sanh nào mà có hữu viên, hữu duyên đó, thì đảnh lễ cúng dường được một vá cơm thôi, hay một vá cháo thôi, cũng đều được có cái sự lợi ích, đều được có sự lợi ích rất là lớn. Cho nên đối với các cái bậc mà hoàn toàn chấm dứt những cái phiền não đó, thì bậc đó được gọi là một bậc ứng cúng, bậc ứng cúng. Cho nên ứng cúng ở đây là bậc đón cúng dường, hay bậc mà đáng lễ bái cúng dường. Một ai mà được lễ bái cúng dường cho bậc ứng cúng ở đây đó, thì cái vị đó có được cái sự lợi ích rất là lớn, được sanh thiên hay được sanh lại cõi người, hoặc ít ra được gieo duyên trong chánh pháp để mà rồi tu tập được đạt được sự giải thoát, đạt được sự giải thoát. Cho nên là chúng ta đọc ở trong kinh Pháp Cú có một cái câu chuyện mà có một thiên nữ đó, vợ của một vị thiên vương ở trên cõi trời đó, khi mà hết tuổi thọ sanh xuống cõi người, sanh xuống cõi nhân loại, có gia đình, có con, rồi gặp Đức Phật, rồi cũng đảnh lễ bái nghe pháp Đức Phật, rồi được cúng dường, thì cái vị thiên đó sau khi chết rồi sanh trở lại nơi mà trước đây vị thiên đó sanh xuống cõi người, vị thiên nữ đó, thì cái vị thiên thiên vương đó mới hỏi rằng sáng giờ hậu đi đâu. Thật sự ra thì cái cõi, ví dụ như có một số cõi như cõi tứ thiên vương, cõi đau lợi, thì một đời người của mình có thể nói rằng một ngày một đêm của họ thể là như vậy. Cho nên là vị thiên này mới hỏi rằng là sáng giờ hậu đi đâu, thì vị thiên nữ này mới trả lời là do mỗi người và được đảnh lễ Đức Phật, được cúng dường đệ tử của Đức Phật và Đức Phật, cho nên được sanh trở lại trùng phùng với lại thiên vương. Ở đây chúng ta muốn nói rằng từ cái việc mà lợi ích đó, cái người mà được cúng dường bố thí cũng đã được cái phước rồi. Còn cái người mà được tu tập theo cái lời dạy của Phật thì cái người đó còn đạt được nhiều cái hữu ích khác nữa, được nhiều cái hữu ích khác nữa. Như vậy thì ở đây đó, cái bậc mà đoạn trừ các lậu hoặc xin lỗi gì, đoạn từ các lậu hoặc bậc mà được gọi là ứng cúng đó, thì đúng gần như là cái bậc mà Bà La Môn. Bà La Môn thì cái từ Bà La Môn đây được chỉ cho cái bậc mà như các bậc thanh văn đệ tử của Đức Phật hay là Đức Phật thì đều được xem như là bậc Bà La Môn, bậc mà có thể là trời người duy chính, trời vị người duy chính. Cho nên Đức Phật có một cái hồng danh là Thiên Nhân Sư, Thiên Nhân Sư tức là thầy của chư thiên và nhân loại, thầy của chư thiên và nhân loại. Cho nên là chư thiên cũng quý kính ngài, và nhân loại thì không ai có thể rằng không quý kính ngài ở trong cái điều mà nhờ cái ân đức đó. Và những cái hồng danh này đó là do thế gian xưng tụng, ca tụng Đức Phật và vị thánh đệ tử của Đức Phật, chứ không phải là tự ngài đặt định đặt ra, tự ngài tự xưng cho mình, tự xưng mình là một bậc Phật không. Cho nên Đức Phật có tuyên bố rằng cho đến khi nào mà ngài giác ngộ về bốn sự thật đó, thì đến khi đó thì ngài mới tuyên bố với cái thế giới chư thiên, ma vương, nhân loại và Sa Môn Bà La Môn đó, ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì ở đây đó, ngài thật chứng về những điều đó, cho nên là ngài mới được được thế gian ca tụng ngài là một bậc Phật, bậc giác ngộ. Cho nên cái câu mà ở đây đó, cái chỗ mà không biết chỗ cứu sở thú, hay hoặc là nhân thiên càng thác bà lậu hoặc được đoạn trừ, bậc ứng cúng La Hán kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Cái đoạn thứ ba ở đây đó thì không ai không chấp trước, không ai có ai không có chấp trước đời trước sau đời này, không chấp không sở hữu kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Cái chấp trước ở đây đó là cái mà cái tâm của mình thường dính trong cái ngã chấp, thường là chấp liên quan đến cái điều mà cái việc cái đời sống quá khứ, đời sống quá khứ có nghĩa nghĩ gì do cái thường kiến hoặc là do cái đoạn kiến sanh lên cái chấp trước. Người mà chấp vào cái đời sống quá khứ có thể rằng là do cái đoạn kiến, cho nên là nghĩ là mình tự sanh ra thôi, tự nhiên có mặt thôi, rồi sau khi mình chết không còn cái sự hiện hữu nữa, không còn cái sự hiện hữu nữa, và vì vậy họ có một cái ngã chấp riêng, cái chấp riêng. Rồi người mà không chấp sao có nghĩa là đời sau có thể là sau khi chết là hết, đời trước, đời sau và đời hiện tại này, đời này. Cái chấp ở đây á, chúng ta muốn nói là cái ngã chấp liên quan đến cái ái, cái ái. Bởi vì do cái ái cho nên là mình thường là đưa cái tự ngã mình vào trong đó, để cho rằng tôi được hạnh phúc, tôi được cái này, tôi được cái kia, vì cái chấp trước đó, cái chấp trước đó, cho nên là cái ái luyến nó dẫn đến cái chấp thủ, chấp thủ. Thì mình thường là với một người phàm phu á, thì hay nghĩ rằng cái này là của tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi, ngay cả cái xác thân này rồi cái gì đó cũng vậy, từ cái vật ngoại thân cho đến cái vật nội thân này, cái nội thân này thì theo cái nhìn của Đức Phật đó, thì không có cái gì mà chắc thật hết á, và nó đều là do duyên mà duyên giả hợp mà. Duyên mà thành rồi hết duyên là tự động biến mất mà thôi. Không có cái tự ngã ở trong đó, không có cái chuyện do cái sự chấp trước như vậy đó, thì chúng sanh bị luân hồi sanh tử. Mà cái người mà không chấp trước đó, không có sở hữu bất cứ một cái thứ gì. Bây giờ mình nói là mình còn chắc là ở cái tài sản này, nhà cửa xe cộ trâu bò heo dê vợ con vân vân, thì còn chắc cái đó thì cái ái luyến nó còn, còn chắc cái đó thì còn cái ái luyến, và còn cái ái luyến thì còn cái hiện hữu, còn cái sinh hữu trong một đời sống mới, còn luân hồi, còn luân hồi, rồi có thể là chắc trong cái tự ngã của chính mình, tôi của tôi, cái này là hay là cái này là trường tồn, cái này là bất biến, cái này là sinh diệt, sinh diệt. Khi mà mình khởi lên cái ngã chấp đó thì là còn đời sống luân hồi, còn là phàm phu. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài dạy rằng cái người mà không chấp trước, không có chấp đời trước, đời sau, đời hiện tại này, và không chấp sở hữu bất cứ một cái thứ gì, hả, còn chấp tức là còn cái chấp ngã. Thì khi mà còn cái chấp ngã thì có thể là còn đời sống luân hồi sanh tử rất là nhiều, rất là khổ. Mà Đức Phật ấy, hay là những người đệ tử của Đức Phật, những vị thánh đệ tử của Đức Phật, nhờ không có cái chấp trước đó, nhờ không có chấp trước đó, cho nên các vị đã dứt bỏ sự giải thoát, không dâm tự tại. Giống như là cái con thiên nga bay trên hư không mà không để lại cái dấu tích gì, dấu vết gì ở trên hư không á, bởi vì hư không á thì không để lại dấu tích. Mà cái con thiên nga bay không dâm tự tại như vậy, không để lại cái dấu tích bất cứ gì, thì ở đây đó là không còn dư sót của phiền não, không còn dư sót của đời sống luân hồi khổ đau nữa. Đức Phật ngài dạy như vậy. Cái điều thứ tư ở đây, cái đoạn thứ tư, tức là chỉ bậc ngu dư tối thắng, anh hùng bậc đại sĩ, bậc kinh cục bất động, bậc giác ngộ. Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài chinh phục từ cái thế giới ma vương, chư thiên, phạm thiên, sa môn và la môn và nhân loại. Nói chung Đức Phật ngài chinh phục. Chinh phục ở đây đó là những cái người sanh đó, chúng ta thấy rằng ở cõi chư thiên á thì có cái phước báo của chư thiên. Cái cõi phạm thiên sắc giới hoặc là phạm thiên vô sắc giới là vị ấy nhờ năng lực của thiền định, nhờ năng lực của thiền định. Nhưng mà những vị ấy đó ít ra thì còn đời sống luân hồi sanh tử, mặc dù là sống ở cõi phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới thì sống được trường thọ, sống được lâu, hưởng hạnh phúc của quả an lạc của quả thiền. Nhưng mà đó rồi đó, mãn cái kiếp sống đó rồi đó, thì chúng sanh đó vẫn còn sanh tử luân hồi. Đức Phật á, ngài thật sự là chinh phục được cái phiền não, chinh phục được những cái phiền não. Cho nên là cái bài kinh mà gọi là cảm thán ma vương, Đức Phật ngài cảm thán tất cả, cảm thán từ cái phiền não ở trong nội tâm, ngài chiến thắng được, chinh phục được, như là một bậc chiến sĩ giữa trận ngạc, ngài lại đánh thắng toàn bộ. Khi mà ngài chinh phục được tất cả những cái phiền não giặc lòng ở trong tâm, rồi gọi là một bậc ngu dương tối thắng hay là bậc anh hùng đại sĩ đó, thì ở đây chúng ta thấy rằng như chúng tôi đã nói ban đầu, tức là được ví dụ cái con sâu á, mà nó có cái sức mạnh, cái rừng mà nó có cái sức mạnh, và nó có cái sức mạnh rất là lớn. Và như vậy thì hay là gọi là một cái bậc mà chiến thắng trong cuộc đời này, cho nên là ngài chinh phục được cái thế giới mà không có một chư thiên, không có một phạm thiên nào, hay hoặc là không có một cái cõi nhân, một người, một nhân loại, một người nào, hay hoặc là ở cái trong một cái gọi là bà la môn nào có thể chiến thắng được cái phiền não ở trong tâm. Là Đức Phật ấy, là một bậc chiến thắng và được xem như là một bậc đại sĩ anh hùng trong cuộc đời này. Vì trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nói dù một cái vị mà tướng sĩ, một cái vị tướng ở ngoài cận mạc á, mặc dù là song xa ngoài cận mạc rất là nhiều, đánh trăm cận trăm thắng á, nhưng mà cái vị tướng sĩ đó cũng chưa có gọi là một bậc anh hùng trong Phật giáo. Một bậc anh hùng trong Phật giáo là cái người đó thật sự là cái người đó họ chiến thắng được cái giặc lòng. Bởi vì cái người anh hùng mà ở ngoài sân cận mạc mà ta thấy đó, thì cái anh hùng đó nó chỉ mang cái nghĩa là anh hùng ở cái cõi, ở cái khái niệm của nhân gian thôi. Nhưng mà sự thật ra đó, ở cái từ anh hùng ở trong Phật giáo ở đây được gọi hay là một bậc đại sĩ ở đây, tức là một bậc tự cảm thắng được cái phiền não ở trong tâm mình. Mình có thắng muôn trận đi nữa, nhưng mà trong lòng mình, trong phiền não ở trong tâm mình mà mình không thắng được giặc lòng của mình thì chưa có khỏi là bậc anh hùng. Và chính Đức Phật Ngài là một bậc mà chiến thắng tất cả, vì vậy cho nên gọi là bậc chinh phục bất động. Ví dụ như là các vị phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới thì cũng có thể là đạt được cái sự an lạc nhất định nào đó, nhưng mà cái điều đó nó vẫn còn sự lay động. Và nó vẫn còn cái sự lay động. Và khi mà còn cái sự lay động ở đây đó, là ví dụ như nhờ năng lực của thiền mà trấn áp các cái triền cái ở trong tâm của những vị đó, vị đó không có phiền nào. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì cái năng lực của thiền không còn nữa, thì vị ấy cũng trở lại cái trạng thái phiền não còn, phiền não còn. Nhưng mà Đức Phật á, là một bậc chinh phục bất động, không có một cái gì lay động, không có cái thế lực gì ở bên ngoài lay động, và cũng không có cái động lực gì từ ở bên trong có thể làm lay động mà Ngài có thể đấm nhiễm phiền não được. Bởi vì Ngài đã gột sạch hết tất cả các phiền não rồi. Cho nên trong kinh ta gọi là cái bậc mà sanh đã tận, tận phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa. Đó là câu mà trong Phật ngôn mà chúng ta thường gặp, những cái kinh mà Đức Phật thường tán thán những bậc đệ tử của Đức Phật là một bậc giác ngộ, là một bậc A-la-hán, hay là chính các vị đó cũng đã từng thấy mình, đã nhận xét lấy mình, thấy mình là một bậc đã hoàn toàn chấm dứt sanh tử luân hồi, và những cái phận sự của những vị đó đã không còn nữa. Cho nên ở đây có thể nói rằng từ cái bậc ngu dương như Đức Phật là một bậc tối thắng tuyên thuyết giáo pháp giữa cuộc đời này, cho đến các cái bậc thinh văn đệ tử của Đức Phật, các bậc vô lậu giải thoát, các bậc cái ngài đã hoàn toàn giải thoát trong sạch những cái tiền não, không còn chút bẩn nhơ nào, mới xứng danh như là một cái tên mà ở đây Đức Phật Ngài gọi là xứng danh như một vị Bà La Môn là như vậy. Cho nên là tóm lại trong bốn đoạn này đó, thì Đức Phật Ngài chỉ cho những cái bậc mà thật sự giác ngộ, giác ngộ và đoạn trừ tất cả các cái lậu hoặc, xứng danh như là một vị Bà La Môn, hay là bậc mà đoạn trừ các cái lậu hoặc, rồi một bậc mà không còn chấp trước bất cứ trước sau hiện tại này, không có chấp những điều đó, thì bậc đó mới xứng danh như là một bậc Bà La Môn giữa cuộc đời này. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con xin thành kính chúc Chư Tôn Đức luôn luôn được sự an lạc. Xin chúc quý cô tu nữ, tôi xin chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn luôn được sự an vui tánh quá. Xin hồi hướng phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, hộ trì chư tăng, hộ trì chư Phật tử được an lạc tinh tấn. Nam mô Bụt Tha Gia.
Lời sa tu lành thay, chúng con thay mặt đại chúng trong rừng thành kính đảnh lễ và kính tri ân thần quả phúc tơ để về hoàng hệ thuyết giảng bài học hôm nay. Giờ đây chúng con chỉ thấy thần quả chắc chắn quang lâm đạo tràng. Chúng con thành kính đảnh lễ cùng thỉnh quý chư công đức để về hoàng hệ trở lại tiếp tục điều học chương trình. Một lần nữa, con nhất tập ở nhà thành kính đảnh lễ sư trưởng, con thành kính đảnh lễ thượng tọa pháp sư, con thành kính đảnh lễ thượng tọa thừa quyền, con thành kính đảnh lễ đại đức minh hạnh, con thành kính đảnh lễ đại đức phước tính, cùng quý chư đức chư công đức tăng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ và con thành kính và con kính mến chào quý cô, chú anh chị và em đạo hữu. Con không biết là thượng tọa tuệ quyền có mặt chút mấy hay không? Nếu thượng tọa có mặt chút mấy, chúng con kính thỉnh bàn tay của thượng tọa tiếp tục cầm mic để điều hợp chương trình cho buổi học tối nay của chúng con. Sa thú lần thầy, cho nên con đã thấy bàn tay của thượng tọa. Một lần nữa con thành kính đến lễ và cùng thỉnh thượng tọa tuệ quyền. Nam mô Phật Thà Dạ.
Nam mô Phật Thà Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Tham Thầy Dạ. Chắc tôi được chỉ thấy rõ không ạ? Cảm ơn nghe chúng. Không biết là đến lớp Phật, đến cái Pháp Thạch Chính Tân. Xin thật kính tri ân đến Thượng Tọa Phật Tân. Tiếp một thời gian và cũng để đến sư trưởng, đến sư trưởng Tiệp Siêu, Thượng Tọa Phật Tân, Tập Sư Lợi Thượng Tọa Phật Tân. Sẽ đến mình hẳn đến lớp Phật Tính cùng sư Tân Đại Chuyên Nhi, cùng sinh trả đến cùng mỗi cùng sư Phật Tử. Thì có lẽ Thượng Tọa Đi Tẳng hôm nay hình như là có lẽ là mọi người có công ạ. Thấu thì biết là tập bận phải không? Thế như vậy thì tập bận sẵn có đã soạn những cái câu thấu được chưa? Dạ có thọ, chúng ta biết rằng có thọ soạn những cái câu thấu được như gì hả? Dạ xin hỏi chúng ta biết rằng có soạn cái câu thấu được à? Không có. Thì tiếp theo bây giờ thì sẽ tiếp công chính là để tiếp xúc tính, không để tiếp xúc tính có một cái chiếc máy không ạ? Còn không thì con có lẽ con tính thấy không có sư phụ thì siêu ở trong rơm luôn. Thôi thì tiếp xúc tính có một cái chiếc máy không ạ? Mô Phật thì tay, dạ, sao không làm tay? Chúng tôi là Đức Phật Tính, bây giờ thì có chúng tôi, Thầy Đức và Thượng Tọa Pháp Tân. Hôm nay thì chúng tôi được Pháp Tân có lẽ là sau này chúng ta sẽ, chắc có lẽ sẽ thảo luận nhiều hơn. Bởi vì chúng ta có thể xin cô tôi xin lưu ý của mình. Có lẽ là bạn đã nghĩ rồi, thì cho nên còn có ba vấn đề chúng ta. Thì bây giờ thì thứ nhất thì sẽ hỏi từ Phật Tính một câu hỏi, và sau đó từ Phật Tính hỏi lại chúng tôi, và chúng tôi sẽ hỏi lại từ Phật Tân. Thì bây giờ cho đến Phật Tân có một thời gian dài để mà nghĩ một chút xíu. Nếu khi nào có cũng phải dẫn vào thì quý vị bảo, còn không thì tất cả chúng tôi sẽ cũng làm như vậy cho tới khách giờ. Thưa đại đức, tính có một điều như thế này. Cũng là ở trong, ở đây thì chúng ta đang nói về cái ở trong tiểu bộ kinh, thì chúng tôi nhớ không làm ở trong tập kim bộ kinh. Cái chỗ mà phẩm chánh đặc chính giác. Sự đức Phật nói rằng nào? Khi nào mà ta chưa giác ngộ, khi nào mà ta chưa thấy rõ cái sự thật của vị ngọt, ta chưa có đoạn nghiệp, cái chưa xuất ly vị ngọt, thầy chưa chúng ta thầy chưa coi như là diệt tận và tránh biết cái thế này nọ thì thầy sẽ không tuyên bố ta thành một cái lành chánh giác bao giờ thì cũng vậy. Ở đây cái từ mà gọi trong bát nhã gọi là bà la môn mà như chúng ta thấy ăn tất tăng chúng ta tăng quốc tăng tăng hàng vô vi trong bát nhã thì không nghĩa là khi nào có phải cái từ bà la môn mà Đức Phật này xác định ở đây nó có giống với cái bà la môn mà ở trong cái việc phân biệt giai cấp, tức là giai cấp bà la môn là giai cấp coi như là để thượng tầng của để mà giai cấp thượng tầng nhằm để nắm những cái kiến thức, nắm những cái lễ giáo, những kiến thức, những sinh hoạt văn hóa của đương thời. Còn vua chúa là những người dòng dõi mà để cai trị đất nước. Thì như vậy cái chữ bà la môn ở đây là Brahmana mà được Đức Phật ngài ngài thái hảo ở đây nó giống như thế nào khác như thế nào so với cái bà la môn mà bốn giai cấp mà Đức Phật ngài đã nói mà ở xưa thời Đức Phật tức là giai cấp bà la môn, giai cấp vua chúa, giai cấp thương gia và giai cấp nô lệ. Thì chúng tôi tính được Phật tính bà la môn của thầy ha.
Nam mô Bụt Phật, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Di Đà. Con nay xin thành kính thành lễ ơn Đức Tam Bảo, Phật Diệu Pháp Tòa Di Đà. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết được như là họ. Con nay xin thành kính thành lễ đến nhà sư trụ, chúng tôi tự nguyện, chúng tôi một tâm để được minh hạnh, cùng là chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô trung nữ. Kính bạch thượng tọa thích quyền và kính thưa đại chúng, như vừa rồi thì thượng tọa thích quyền đã hỏi về giai cấp bà la môn, giai cấp bà la môn ngày xưa và bà la môn ở trong Phật giáo nó khác nhau như thế nào. Thì kính thưa quý vị, trước khi mà phân tích về cái sự khác nhau thì chúng tôi nói sơ qua ở trong cái thời Đức Phật đó, thì quý vị thấy rằng Ấn Độ chia ra bốn giai cấp rõ rệt. Thứ nhất là giai cấp gọi là dòng sắc mê định, giai cấp vua chúa. Rồi thứ hai là giai cấp bà la môn. Thứ ba là giai cấp thương gia. Thứ tư là giai cấp nô lệ. Mình được biết rằng là chia ra bốn giai cấp rõ rệt như vậy. Quý vị biết bình thường mình ở những nước Tây Mỹ hay là những cái nước Âu Châu và vân vân thì chúng ta thấy cái sự phân chia giai cấp nó cũng không có đáng gì. Có nghĩa là thứ nhiều cũng như quý vị thấy rằng là bây giờ chúng ta nói về những cái nước mà phát triển là những cái nước mà chúng ta đã đi qua, cái sự giai cấp đó, nó không có ảnh hưởng gì hết, nó cũng không có nói lên cái tầm quan trọng gì. Nhưng mà quý vị biết rằng trong cái thời gian vừa qua chúng tôi ở bên Ấn Độ có cái giai cấp này đã rất là quan trọng. Những người mà giai cấp thấp không được đi bước vào cái sân nhà của người giai cấp cao. Quý vị thấy rằng đối với những cái nước khác, ví dụ như giai cấp mà giàu sang hoặc là những cái giai cấp thương buôn, mình đều đi vào một cái khu vực nào đó mình tham quan hoặc là mình giải trí, nói chung là các hạng người ở trong những nước tiên tiến, ví dụ như là một cái lễ hội thì người ta bán vé ra, ai có tiền thì mua vé vào xe. Thành ra mình thấy là cái sự phân biệt giai cấp nó không có rõ. Còn đối với ở bên Ấn Độ, quý vị biết những người mà người ta khiên vé ở ngoài đường mà chúng ta mà kêu những người đó khiên vé đồ cho mình đi vào một cái cơ quan nào hoặc là một cái chỗ nào đó thì tuyệt đối là không được nói gì. Tại sao gì? Tại cái người giai cấp thấp á không có được vào cái chỗ của giai cấp cao. Chúng tôi qua bên đó chúng tôi thấy rằng là khi mà mình nhìn thấy cái sự phân biệt nó rõ ràng vậy đó, mình nhìn mình mới ngạc nhiên. Chứ tôi rất là ngạc nhiên, tại vì chúng tôi thấy rằng ví dụ như là đối với một cái công viên hay là một cái chỗ du lịch nào đi, thì quý vị thấy rằng ở bất cứ một cái nước nào cũng vậy, ai có tiền mua vé vào trong đó xem được, hoặc là mình là cái người mà nghèo, mình cũng đi đến được chỗ này chỗ kia, miễn sao là chúng ta có tiền hết. Nhưng mà còn ở bên Ấn Độ, quý vị biết rằng là khác luôn. Những người giai cấp thấp không được bước vào cái căn nhà của giai cấp cao, mà đi ở ngoài đường cũng vậy. Cái người giai cấp mà cao á, mà người ta, ví dụ như là người ta đi xe mà nó sai đường, mà lỡ mà người ta đụng nhầm cái người mà giai cấp thấp á, thì quý vị biết rằng cái người giai cấp thấp á phải lập tức xin lỗi, hoặc là cái người giai cấp thấp á mà bị chửi á thì cũng phải lập tức xin lỗi hoặc là lắng nghe, chứ không dám được nói lên, không dám được làm cái gì hết. Thành ra lúc đó chúng tôi mới ngạc nhiên là cái thời nay mà ở bên Ấn Độ còn có cái sự phân biệt giai cấp và rất là rõ như vậy. Mình ở bên những cái nước mà tiên tiến thì chúng ta thấy rằng cái sự phân biệt giai cấp đó nó không có, hoặc là nó cũng không đáng gì, nó chỉ nói ngắn hình thức thôi, nhưng mà nó không có cái sự như là cấm đón hoặc là ngăn cản ai hết như là mà ở bên Ấn Độ có. Bây giờ là trở lại với cái câu mà của Thượng Tọa Kệ Huyền anh yêu ra, Bà La Môn ở trong Bà Hoàng Phật Giáo là như thế nào, thì kính thưa quý vị, Bà La Môn ở trong cái thời đó cũng được coi như là một cái vị tu sĩ, một cái vị giáo sĩ như là một cái vị tu sĩ, nhưng mà gọi là tu sĩ Bà La Môn, tu sĩ Bà La Môn. Vậy thì cái người nào, cái vị nào mà sống mà theo những cái tập tục mà ví dụ như là nằm trên giường chai, hoặc là thờ lửa, hoặc là coi thiên văn, coi sao, coi hạn, coi phối, coi tướng, coi địa lý, vân vân, cái người nào mà có cái chấp theo những cái pháp tu đó, thì những người đó được gọi là Bà La Môn hay là tu sĩ Bà La Môn. Thì quý vị thấy rằng ai mà sống mà dù cho họ nói là họ là người tu đi, họ nói là họ là người tu tập đi, nhưng mà họ theo cái khuynh hướng về địa lý, theo cái khuynh hướng về tôi thiên văn, hoặc là họ theo cái khuynh hướng về thờ lửa, hoặc là họ có cái khuynh hướng là ví dụ như là mình tu mình phải bệnh tóc, hoặc là mình tu mình phải để tóc dài vân vân, thì những người mà có cái khuynh hướng như vậy á, thì được gọi là tu sĩ Bà La Môn, những vị tu sĩ Bà La Môn. Còn cái vị mà tu sĩ ở trong Phật giáo á, mà được gọi là Bà La Môn á, là như thế nào quý vị? Có nghĩa là lúc bây giờ á, nó đồng nghĩa với chữ Samana, cái chữ Sa Môn. Khi nào mà cái người tu sĩ nào mà đã từ bỏ đau, từ bỏ trường, có nghĩa là có cái sự khang nhẫn, có cái sự tu tập, và vừa lòng với những gì mà mình có bằng cách học tập, đi ở trên cái con đường chánh đạo, có nghĩa là mình không bị rơi vào những cái con đường tà đạo, thì như vậy gọi là cái Bà La Môn ở trong Phật giáo, cái vị tu sĩ Bà La Môn ở trong Phật giáo. Còn tu sĩ Bà La Môn mà ở ngoài Phật giáo thì quý vị thấy rằng thời đó ở Ấn Độ rất là nhiều những giáo chủ Bà La Môn, những vị tiên đoán, những cái vị mà coi thiên văn rồi này kia, đều là những vị Bà La Môn đó. Nhưng mà những vị đó khi mà vào tu tập ở trong Phật giáo thì có những vị thì cũng muốn Đức Phật gọi mình là Bà La Môn, hoặc là gọi mình là cái vị tu sĩ Bà La Môn, thì lúc đó Đức Phật nó cũng được, nếu mà ông chịu hành theo cái pháp này, có nghĩa là chịu hành theo cái lời của Đức Phật dạy, thì lúc đó ông sẽ là một vị Bà La Môn mà được kêu ở trong Phật giáo. Vậy thì chúng tôi xin định nghĩa lại hai cái câu này, hai cái trường hợp này. Cái vị mà Bà La Môn ở ngoài Phật giáo là cái vị đó sống theo cái cách mà coi thiên văn, coi địa lý, hoặc là thờ lửa, hoặc là có những cái tập tục thờ cúng đồ này kia. thì gọi là tu sĩ Bà La Môn giáo. Còn cái vị Bà La Môn mà được gọi ở trong Phật giáo á, là những cái vị mà đã tu tập thông suốt cái con đường chánh đạo. Có nghĩa là những cái vị này đã từ bỏ sự sát sanh hết rồi, gì từ bỏ những cái vị mà gọi là từ cái bậc thánh tu đồng quần cho đến những cái vị thánh A La Hán là những cái vị Bà La Môn ở trong Phật giáo. Đây là rồi một cái điều nữa là cái vị mà tu sĩ Bà La Môn ở trong Phật giáo là những cái vị đó sống vừa lòng với những gì mà mình có bằng một cái cách hợp pháp, chứ không phải là giống như là những cái vị mà coi cái điều mình coi tướng coi những cái điền này điền kia quý vị, không phải là như vậy. Bây giờ thì con đối với cái câu hỏi mà thượng tọa Thầy Quyền đã nêu ra thì cũng xin được đóng góp những cái ý kiến là như vậy. Bây giờ thì xin được tiếp lời. Con không biết thượng tọa Thầy Quyền có còn nghe được âm thanh của con hay không. Nếu thượng tọa nghe được thì còn thỉnh thượng tọa cho con biết một cái tín hiệu. Dạ, cảm ơn thượng tọa Thầy Quyền. Con đã thấy tín hiệu của thượng tọa Thượng Quyền rồi. Mà như lời của thượng tọa lúc nãy thượng tọa vừa nói thì mỗi người sẽ thảo luận một câu, mỗi người sẽ thảo luận một câu hỏi. Nên bây giờ thì con xin được thỉnh thượng tọa Thượng Quyền quan hỷ thảo luận dùm câu tiếp theo. Thì đối với cái tu tập làm ngay chỗ cái, phải nói rằng là ngày xưa đó, thì khi mà có một cái điều gì đó thì có Đức Phật ngài đứng ra để mà ngài chấn chỉnh lại những cái sự kiện mà nó xảy ra ở trong Phật giáo, hoặc mà có những vị thánh tăng vân vân, nói chung là có những bậc đại trí, những bậc thiện trí thức đứng ra để mà chấn chỉnh lại. Còn ở trong ngày hôm nay thì chắc có lẽ rất là khó. Nên con muốn hỏi thượng tọa Thượng Quyền quan hỷ thảo luận giùm. Bây giờ ví dụ như là bất cứ một cái đạo giáo nào cũng xưng mình là chánh pháp hoặc là chánh đạo. Nói chung là ví dụ như Phật giáo này, Phật giáo kia, không có Phật giáo nào mà xưng mình là tà đạo hoặc là tà kiến hết. Vậy thì một người Phật tử á, người ta thấy nhiều như bên đây cũng xưng mình là tu theo chánh pháp, bên kia cũng xưng mình tu theo chánh pháp. Vậy thì đối với một người Phật tử đó, làm sao phân biệt được cái nào là chánh pháp, cái nào là tà pháp, cái nào là chánh đạo, cái nào là tà đạo. Và con xin tỉnh thường tòa tự quyền quan hỷ có cái thảo luận dùng câu số 2 năm 1-2.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sư Thầy, Như Lai, chúng tôi kính lão không ạ. Dạ cảm ơn cô Lộc Quỳnh, cảm ơn anh Hiền Quỳnh Đồng cùng đại chúng. Một cái lễ lễ Đức Phật đến nhân pháp đến chúng ta, một nửa cái lễ Đức Sĩ Chủ, từ đó Pháp Tăng, để các Pháp tính ở bên ngoài hành cùng chư Tăng đang hiện diện. Xin chào đối với tôi nữa cùng chư Phật tử, kính thưa toàn thể đại chúng. Đây là một câu hỏi mà cũng không xa lạ gì, chỉ ở trên không, nhưng cũng vẫn mới như thế nào. Chính thưa quý vị, cái điều mà chúng ta cho rằng là thảo nào cũng ăn dạy ăn thịt phải là thôi, cái lời nào cũng là lời Phật, ai cái thảo nào cũng tôn theo Phật, chứ có gì đâu mà phải có cái sự phân sự chia, hay có cái sự đúng sự sai, sự tránh sự tà. Khi nào mà ai ai nhớ tới Phật, ai có cái tâm Phật, hay là một cách đơn giản hơn nữa, có Phật ở trong lòng, ở trong tâm mình, tất cả là hợp nhất. Tất cả chúng ta đang chúng ta là người quy y Phật, chúng ta đi theo giáo pháp của Phật. Nhưng cái thứ gì đã là người Phật tử nên có người lại tôn theo Phật, những người lại tôn theo tổ, những người lại tôn theo một cái kiến thức hay là một cái sự chỉ dẫn của một người của một người nào đó mà người ta tu, người ta chứng, rồi người ta nhân danh người ta là những Thích Ca, người ta là đại diện Thích Ca tái thế hoặc là Thích Ca chánh truyền, thì nghe chúng ta hết hồn và chia nghe thì chúng ta coi như là họ coi như tin, còn không tin cứ tin lại đi, cứ tin rồi cho nó chắc chắn, thì cũng không gì xa lạ. Trước khi đến Phật nghe thực hiện giải thoát niết bàn thì ngài đã có dạy để các thầy tỳ kheo sau khi Như Lai viên tịch, nếu như có một cao độ, nếu như có một người nào mà tự xưng danh đây là lời dạy của Như Lai, đây là chân truyền, đây là chân pháp, thì các nơi từng bỏ tin cũng từng bỏ, mãi so sánh với kinh đối chiếu với lực thực hành thấy thiện pháp tăng trưởng, tăng pháp thôi giảm, thì đây chính là lời dạy của ta. Còn ngược lại, thực hành sẽ ác pháp tăng trưởng mà thiện pháp thôi giảm, thì đây là không phải lời dạy của ta. Ở đây cái tầm quan trọng khi Đức Phật này nói đến nhấn mạnh đến cái sự so sánh với kinh đối chiếu với lực, chúng ta không có so sánh với kinh đối chiếu với lực, mà chúng ta so để chúng ta chỉ đối chiếu với cái lời nói, ví dụ lời dạy trực tiếp của một người nào đó. Bởi kinh lực chúng ta có thể tạo, tạo có thể là luôn tóm tụ lại bằng cách tức là đại đại hay là tam đại, tức là có kinh, có lực, có luận. Đó là những kinh ngôn khẩu từ của Đức Phật là để giải thích từ ngày xưa và được các vị cao đồ như là đặc biệt tức là ngày A Nan, ngày Ô Pa Đê, ngày Cát Phá và chư hiền chúng tăng thở xưa đã tùng thuộc, đã tuyên, đã giữ nguyên bản cái giá trị Phật cô và qua nhiều lần thuyết tập, chứ là thứ năm là thứ sáu, từ thứ năm thì tất cả những cái lời dạy của Phật cũng được gìn giữ quy nguyên tám bộ môn nhạc Phật môn, không thiên không bớt một cái gì cả. Mà hôm nay chúng ta biết đại tạng kinh á, biết thì chúng ta nói kinh tạng thì gồm có năm bộ thôi, tức là Trường bộ, Trung bộ, Tương ưng bộ, Tiểu bộ và Tăng chi bộ. Nhưng điều cái đó là năm bộ đại tạng lớn ở trong đó, tức là chứa đựng 12.000 pháp môn, rồi luận tài, luận tạng 12.000 pháp môn và luận tạng 24.000 pháp môn, cộng là 84.000 pháp môn, chúng ta gọi là tam tạng kinh điển. Thì đây chính là những lời dạy của Phật. Nhưng ngày hôm nay bao nhiêu là bộ kinh, bao nhiêu là bộ sách của những coi như là của những vị tổ này, của những vị nhân sanh kia, thì tự xưng tống dụng cái bài kinh này kinh kia. Chúng tôi đây ở đây chúng tôi không cần thiết phải nêu ra để rồi người ta nghĩ rằng là mình tu thì tại sao mà còn phân biệt kinh luật như thế này thế nào, mà chúng tôi chỉ nói một cách thẳng quá. Vì vậy nhớ trong, nếu mà nói về kinh ở trong kinh dạy như vậy, trong kinh nào, một là Trường bộ, Trung bộ, Tiểu bộ, Tương ưng Tăng chi bộ, nó bao nhiêu đó có nói hay không? Nếu như ở trong đó không có nói, hay là luận tạng hay là luật tạng đã nói như vậy, thì điều đó chính là lời dạy của Phật. Còn ngược lại, nếu mà cái đó mà nó là một cái quy trình mà được một cái sự trước tác, được một cái sự dẫn dãi, được một cái sự trình bày của một vị cao đồ, của một vị tổ, của một vị nào đó, thì cái đó là tùy duyên, ai muốn tin thế nào nó tin. Chính thức cái số nó xác lập ở đây phải được dựa trên cái gì? Dựa trên quy nguyên mà không bay qua, không bay qua gì, không bay qua qua tử tế, không bay qua bát chính đạo, không bay qua tứ niệm xứ, hay là bát bồn bát giác, tức là 37 pháp tự đạo bồ đề, tức là bát chánh đạo, hết chất chi, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nghĩa túc, ngũ căn, ngũ lực, đây là 37 pháp này là pháp đưa chúng sinh vượt thoát bờ mê, đưa chúng sinh từ bờ mê đến bên chết. Đây chính là cái giá trị thực tế và thực chất. Chúng ta nói của quý vị nghe, bất cứ tu tập về pháp học hay pháp hành thì tu chính là cũng vậy, phải xuyên qua những cái lý giải này, pháp học, pháp hành, pháp hành, pháp học, đây chính là dựa trên trên tam tạng kinh điển, mà dựa trên cái pháp hành đó thực hành vào đúng con đường của tứ niệm xứ. Chính Đức Phật đã khẳng định ai tu tập tinh tấn một cách rốt ráo tứ niệm xứ 7 ngày thì chính đắc A La Hán, không 7 ngày thì 7 tháng, không 7 tháng thì 7 năm. Không có con đường nào khác nữa đến sự chấm dứt cho bị khổ não. Chúng ta thử, chúng ta suy nghĩ, chúng ta suy xét. Chính chúng ta tu, chúng ta chưa chứng được, chúng ta chưa có tu một cách rốt ráo. Còn không có con đường nào khác, đây là chỉ chân như thật mà Đức Phật đã nói. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy trên pháp học, trên pháp học chúng ta thấy kia đâu dựa vào tâm bạch kinh điển mà người ta dạy dạy từng một cái này nữa, từng một cái này nhẹ nữa, từng một kinh kia. Rồi người ta đâu có lấy cái pháp quán mà để người ta tu, mà người ta chế tác thành cái như là tu bằng cách này, tu bằng cách kia. Cũng như bây giờ có hai ở Việt Nam kia là con kia có hai cái một cách tức là Như Lai thiền và Thổ Sư thiền. Ai muốn tu sao tu, nhưng tu thì tu Như Lai thiền, tu tu theo Phật xuống tu, tu theo mẫu. Bây giờ Phật tu là Phật tu chưa đến ngày chín rồi sao? Thì nếu chúng ta nói một viên vào như vậy, thì người mà tu bên ở bên Thổ Sư thiền người ta không thực hiện, người ta nói là phải tu theo Thổ Sư thiền. Thì đó là cái duyên thôi. Chỉ được hiểu mà nếu mà nói rằng cái chánh đạo, cái tà đạo, cái đường đúng đường sai, cái con đường đưa đến giác ngộ, thì đó chính Đức Phật ngài đã trình bày, chính Đức Phật ngài đã phơi bày, chính Đức Phật ngài đã trình bày hết tất cả những gì ngài đã biết và thấy. Ngày hôm nay chắc chắn có rất nhiều người nhân dân công lý, chắc chắn có nhiều người và chắc chắn là ngoại giáo sẽ lòng ghét, ngoại giáo, ngoại giáo sẽ đang khen những cái lời này của Phật từ cái giá trị quy nguyên, từ cái giá trị tốt đẹp. Và nếu như không hiểu biết một cách căn bản, không học hành một cách chuẩn xác thì chính cái thứ quý vị chính cái gì, chính cái người giảng, chính cái người nghe, cả hai đều cùng chết. Bởi vì người trực tiếp học, học mà không có đúng nơi đúng chỗ là kẻ đi. Quý vị biết đấy, đối với các nước quốc giáo đặc biệt lắm, quý vị biết là khi mà lên thuyết giảng đó sẽ phải như vậy các bạn mà. Tức là như vậy, tôi là Ananda được nghe Đức Phật đã nói như thế này tại đây, nơi đây, gồm các điều này. Hồi xưa các bậc mà minh triết mà khởi xưa các vị đã kính pháp lắm. Quý vị biết sợ nói sai pháp, sợ nói trật lắm. Các vị đã dỡ từng trang kinh bố dịch mà ở trên lá phúc nốt hay ở trên cái tâm bản kinh điển của vị cầm với cái đại tạng để lên trên bàn, để từ đó mà trình bày, từ đó mà dẫn chứng thầy. Thí dụ bây giờ ở trong đã lát hết bản kinh thì bà đã lát hết bản kinh đoạn này nha, Đức Phật đã giải cái điều này. Và ở trong kinh Tứ Niệm Xứ nói về thân thọ tâm và pháp quán, Đức Phật đã nói như thế này, chúng ta phải tu như thế này. Kính thưa tụng đại chúng, câu mà chúng ta xem kinh Địa Thiên á, mà ngôn từ nói một câu không sẽ bay qua bàn tay khỏi bàn tay Phật tổ, mà Địa Thiên coi như là đáp lên trên cái chỗ bàn tay Phật tổ. Ở đây là nó là một cách, nó là một ý nghĩa như người quả thật. Chúng tôi mượn một ý nghĩa này, chúng tôi nói cho quý vị nghe, tất cả những lượng điểm, những lượng cứ gì không bay qua khỏi bàn tay Phật tổ. Tất cả điều đó ngài đã bao trùm, ngài đã phủ tất cả và ngài đã hiểu biết được tất cả rồi. Chúng ta có né, chúng ta có lấp, chúng ta có làm cái gì đó rồi thì cũng kết thúc. Mà quan trọng lắm quý vị, nếu mà chúng ta học kinh văn thì chúng ta mới biết được cái sự giữ gìn. Chúng ta phải có một cái sự mạnh dạn từ chối và từ bỏ, chứ không vì tình cảm, không vì tình cảm vì ông thầy mình lâu năm quá, vì đây là vì ân tình nghĩa xưa. Chứ mình bị coi như mình đã lỡ tôn người ta làm thầy rồi, bây giờ mình biết sai mà cũng dám nói, thì quả thật kính thưa quý vị, chúng ta không dám nói trong hiện tại này thì đau khổ trong tương lai chúng ta gặp lại. Đây là cái giá trị tuyệt đối, thì nhớ là chúng ta phải có sự dứt khoát. Bởi vì gặp nhau cũng là ở trong cái nhân duyên, trong cái cổ vô thường thôi. Mọi người yêu cái đi cái đi 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 nghiệp riêng của mình. Là bạn là thân là sư đồ là nghĩa ở mặt trời. Tại sao như vậy là do nghĩ sinh sinh khổ và có một sự chấp nhận sự khổ, à, có một sự thương tình, có một sự tình tình, có sự bắn lạc và có một con đường đưa đến sự sống với sinh tử đau khổ. Thì chúng ta nghe và chúng ta hiểu và chúng ta mới thực hành theo. Và chúng ta có một cái kiên quyết rằng chúng ta không sợ. Không sợ với người thì không sợ phải tiền. Quý vị hồi xưa tại các vị cao đồ mà của thời mà Phật giáo thăm phong Việt Nam mà sắp bị cái tâm mà cũng như là quyền người Việt Nam lại đâu có gì hết. Lúc đó các ngài có một công hạnh tu mà không sợ thấy. Bây giờ về với các vị thầy của mình ở xưa thì các vị đó chỉ về bằng cách tức là trên cái tình, nhưng cái lý các vị đã không chấp nhận. Không phải gì ở xưa ông nuôi tôi ngày hôm nay tất cả những cái gì tôi cũng nghe cho ông cũng có chuyện này. Cảm ơn những ân tình ngày xưa là ân tình đó có chuyện khác nhau, chứ không phải là ân tình đó là nhốt mình ở cổ lưng ở trong cái mịt mù cái luân hồi, hay là vì chạy theo cái danh, vì chạy theo cái lợi, à thôi hãy tạo lập như thế này, hãy tạo lập như thế kia. Tại số người biết hồi xưa đó, chúng tôi được nghe thuộc lại đó, chúng tôi cũng có được kết nghe, à, tức là nói ngày mà từ bình thường tới khi mà về để Vĩnh Long người biết cái gì biết truyền đạo đó, thì có một số Phật tử người ta giàu có lắm, người ta nói tới ngày thôi ngày bây giờ ngày ăn như thế này, bây giờ ngày ăn chay, rồi ngày cái thời quan tâm người cái thời dĩ đạt cái thời thế chí đi, rồi ngày muốn hoàn đạt làm đạo cái gì, ngày muốn làm cái gì, con cũng giúp cho người hết, còn lo được hết. Sư tu cho Phật, sư mà tu cho ai chứ? Sư cũng sư cần cái gì thì cái câu này cũng không lòng như con. Cũng phải sửa như sư tưởng có nhắc lại cho là sư đại lữ nghe hay là con nghe, không biết có làm cái đại khái này như vậy. Thì cái thứ của chúng ta thấy ngày cứ từ một cách trực tiếp khi có người nào đó yêu thì cầu và đặt điều kiện. Ngày hôm nay chúng ta phải tập một cái tánh hùng tâm diễn khí như vậy. Ở Quân Lý Tương thời ngày ở bên trước khi người đi tu là giáo tỏ. Hôm nay đi dạng nó biết được cái giáo tỏ như thế nào. Của ngày thăm thang của ngày xưa nó còn gấp trăm gấp ngàn lần cái sự lớn lao là một vị giáo tỏ. Cái khả năng, cái trình độ và cái sự hiểu biết mà các ngày người ta còn đứng dậy một cách trực tiếp. Chứ còn ngày hôm nay mà chúng ta cứ liều siêu, chúng ta cứ sợ cái điều này. Sợ người ta buồn, sợ người ta kì, cái tội nghiệp quá. Thôi từ xưa tới giờ có cái tình nghĩa, bây giờ tự nhiên mình bỏ nó làm sao đâu, cái làm cho sao đâu, cho nên thôi kệ, nó như là tu sao cũng được, nó sao chứ nó cũng qua ngày đoạn tháng rồi. Thì chính luôn vì đây chính là một cái sự nguy hiểm, một cái trạng thái muội lược, một cái trạng thái mà yếu xịu, một cái trạng thái mà không có dứt khoát á. Thì chính chúng ta đã tự đưa chúng ta ở một cái coi như là ở cái ngã ba, rồi tiếp tục chúng ta đưa ở ngã tư, ngã năm, ngã sáu, ngã bảy, không biết quên đâu là chỗ này nè. Chúng tôi muốn nói quên đâu là chỗ này nào ở đây, chúng tôi bị suy nghĩ kỹ lời Phật dạy. Nếu như hôm nay tôi không căn cứ là Phật dạy mà tôi nói bằng cái tư kiến của chính chúng tôi, thì ngày sau cái người đệ tử, cái người hiểu mà do chúng tôi truyền cao đó nói từ cái tư kiến của nữa. Cũng như bây giờ hàng sư phụ chúng tôi nói mà không dựa vào kinh luật, không dựa vào cái lời dạy của Phật rồi, à, nói truyền cho mình, xong mình thọ giáo nó ra một cái sai, rồi qua mình đã thọ giáo cái sai rồi, bây giờ mình chính chuyện sai đó mình truyền cái virus này, rồi là cái thú gì thời gian sau thì không là tà đạo mới là chuyện lạ, không có phi Phật ngôn mới là chuyện lạ. Chắc chắn nó mất gốc, chắc chắn nó không còn cội nguồn. Lúc là biết đâu cội nguồn, chẳng biết quê hương là chỗ này nào, cái này chưa thật. Nó quên đi nguồn cội là ông, là bà, là cha, là mẹ, là ai đi. Rồi chỉ nó cuối cùng nó tự dòng họ này, dòng họ này phải vậy. Cuối cùng cái nói nó xong đóng mặt, đây là lời Phật dạy. Ở trong kinh Phật có dạy như thế này, ở trong kinh nào, Phật dạy sao? chứ không muốn nói cái gì cũng kinh, rồi nó chỉ cái gì kinh, mà kinh nào? Kinh của Phật nó có bao nhiêu cuốn kinh? Chứ hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu cuốn kinh cũng được. Đó là cái tư kiến anh có thể nói được tất cả nhân thể y văn nhất tự. Bởi vì những lời dạy của Phật, quý vị nhớ rõ, lời dạy của Phật nói được cái gì? Sơ kiện, hậu kiện, trung kiện, hoàn tất ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Hoàn bị ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Cái lời dạy của Phật nghĩa vô ngần giải, lý vô ngần giải, pháp vô ngần giải và từ vô ngần giải. Ngày xưa và ngày hôm nay lời nói của Phật không đổi thay, không có sợ mà khoa học phát triển hay không có sợ tâm tư tâm tâm tánh của người thay đổi. Bởi vì Đức Phật này xuất hiện ở cuộc đời, kính thưa đại chúng, Đức Phật là một con người như bao con người, mà người khác con người là cái thể giác. Một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian vì hạnh phúc cho phần đông, vì an lạc cho phần đông, vì hạnh phúc, vì an lạc siêu thiên và mọi người. Người đó chính là Đức Tôn Phật A Hán Chánh Đẳng Chánh Giác, tiện thể thế gian dạy điều mình phu thiên nhiên sư Phật Đại Thế Tôn. Và Phật đó, cái cơ tục cho đại chúng chính là cái giá trị của cái gì? Cái giá trị của bốn đạo bốn quả, cái giá trị của cái gì? Của cái sự chấm dứt sinh tử khổ đau. Cái giá trị Phật đó là cái khởi nguồn từ cái gì? Từ cái nhân sanh của cái con người. Đấu theo tinh thần gọi là cái lịch sử của Ngài. Ngài có nương chốn, Ngài có dòng tộc, còn Ngài có cha, có mẹ, có người thân. Và bỏ tất cả, Ngài có đầy đủ những sao vật chất thú vui cuộc đời, đầy đủ tất cả, nhưng Ngài bỏ tất cả những thứ đó để tầm cầu có đường giác ngộ. Bởi vì chính vì tầm cầu có đường giác ngộ, Ngài sống ở trong cuộc đời, và Ngài cũng đã chuyển tải tất cả những gì trong cuộc đời khi qua những lời dạy của Ngài. Chẳng hạn như chúng ta thấy lời kinh văn của Phật, lời kinh văn của những lời dạy của Phật, nó đều cập nhật, nó có điều có như là gần kề trong cuộc sống sinh mạng của tất cả. Bởi vì người trí muốn nhận biết được cái lý phải xuyên qua cái sự dẫn chứng, xuyên qua cái sự ứng dụng, cái sự ví dụ mà thực tế cái sự sinh mạng của cuộc đời sống này. Thì chúng ta thấy có một đi đến một cái đồng nào. Hoặc có một bà la môn thì chúng ta sẽ chúng ngài ví dụ về và xin ví dụ ở cây, cái mục đích cuối cùng, cái cao hạnh tốt nhất đó là tránh chi tiếng những cái gì mà danh tiếng, những cái gì mà sơ nhị tam tứ thiền, ngay cả những cái gì mà được người ta xưng bán lễ bán cũng dường cũng có cái liệu giải trị hư vọng, tất cả là chất cây, tất cả là vỏ cây bên ngoài, nó không phải là loại cây, mà cái tránh chi tiếng, cái chánh tri kiến, cái sự hiểu biết đúng, cái sự hiểu biết được cái tâm điểm của giác ngộ mới đó chính là cái loại cây không. Thì kính thưa quý vị, ở đây chúng tôi đã đi mong cho quý vị thấy cái sự đổi thay của người của ngày hôm nay, cái sự đổi thay nó như thế nào. Ai cũng tự xưng dễ mà, tự xưng mình là đấy là đệ tử của Phật, rồi tự xưng mình là người. Tôi nghe nói kinh văn như vậy. Cũng như ngày hôm nay có một số người tự mà nhân danh mình học xu lý, tự nhân danh mình học an tị đạo, mà nói những cái lời nói phi an tị đạo, những cái lời nói mà trái giáo án của an tị đạo luôn, thì cũng mô phận, cũng hiện tay thôi. Người sinh tử không ai nghĩ những cái vi phạm gì, tất cả là cái nhân duyên của chúng sinh. Thì người ta vì một cái gì đó người ta không có chấp nhận được hay người ta không thể bỏ được, đâu cũng là cái điều mà hết sức là xót xa và quả thật nếu chúng ta là người tu, chúng ta quý vị, chúng ta có thể không sai, nhưng chúng ta không thể nói sai. Chúng ta có thể làm sai, nhưng chỉ có không được suy nghĩ sai. Và chúng ta có thể sai một ngày, nhưng ngày hôm sau thì đó và những ngày sau không sai. Chúng ta đã sai lầm một năm, những năm khác, những năm sau đừng sai nữa. Có thể chúng ta đã sai từ đời trước, cho tới ngày hôm nay chúng ta đã biết, thì từ đây này cái chẳng đứng lại để đời sau được tốt đẹp, nó cách xa sâu hơn và nó dài hơn. Bởi vì nói rằng cái gọi là cái duyên với nhau đó, cái câu sanh với nhau nó rất là duyên, mà cũng như là cái do cái thường cộng, cái câu sanh mà chúng ta do cái tâm duyên mà chúng ta đã cứ quen tạo như vậy rồi thì nó khó là đổi thay, nó tạo thành cái thường cộng, nó tạo thành cái thói quen cho chúng ta rồi chết. Thì vì vậy cho nên cái điều sai thì chúng ta phải biết bỏ, biết sửa, và cái điều đúng chúng ta cố gắng thực hành theo. Thì có một sự dứt khoát, có một cái sự khước từ, khước cầu bỏ, và chấm dứt nó như vậy. Thì đây chính là một yếu tố, đây là một tính điều kiện hết sức là tốt đẹp. Cho nên hỏi rằng, đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, đâu là chánh đạo, đâu là tà đạo, đâu là lối về của Phật Pháp, đâu chính là suối nguồn, và đâu là cám lồ của Phật. Thì những điều có thể trình bày như vậy, mong quý vị có một cái sự tư duy, có sự suy nghĩ. Chứ còn nếu mà tôi đóng mặt cho đây là Phật Pháp thì tôi cũng đồng ý với người ta, không, chứ nó có cái gì. Thế thật hàng, thấy rằng tâm hồn sử dụng, tâm hồn bớt sân hận, tâm tư mình là bình thản. Khi nghe một kinh văn, chúng ta cảm thấy rằng thầm kính ơn và nhớ tưởng đến Phật, Ngài đã nhắc cổ để dạy cho ta những cái lời dạy hết sức là thiết thực, những cái lời dạy hết sức là hữu lý. Bởi vì chính do mình tham ái, chính do mình lấy chấp thiền quá bây giờ mình phải đeo mang, chính vì có cái gì có căn có cảnh có thức này, chính có danh sắc này nó duyên cái luật nhập này, luật nhập này duyên cái luật xúc này, luật xúc này duyên cái luật thọ này, luật thọ này duyên cái luật hán này, luật án này duyên cho luật thủ này, luật thủ này bị luật thủ này bị cái sự vô thường, bị sự khổ đau, bị cái sự vô ngã, không thể chấp nhận nó được, và thế là muốn sống sống không được phải chết, thế là chấm dứt đau khổ, thì chấm dứt nó, và chấm dứt nó thì cái gì mà muốn sống sợ chết, muốn sống thì có sanh hữu nghiệp hữu, sanh hữu nghiệp hữu muốn sống thì tiếp tục có cái gì, sanh có mặt thì già chết sợ bị khổ nào có mặt, thương xa ghét gần, muốn không được cầu không được, vân vân, tất cả là một nguồn cơn đau khổ. Thì cái thứ gì tiếp tục là nói được, chúng ta chọn không bắt ép ai theo, và ngài chỉ nói ở đây là con đường đưa đến sự chấm dứt sự bị khổ não, đây là con đường đưa đến sự luân hồi, đưa đến cái chấp thủ, đưa đến cái đau khổ. Cho nên cuối cùng cái số vị thường sinh tử không ai nghĩ giữ, không ai tu thấy ai, không ai giúp cho ai đâu, chỗ cho đó người thân của mình, chỗ cho đó là thầy mình, chỗ cho đó người xưa của mình, thì họ cũng có cái nghiệp riêng của chính họ, chúng ta có nghiệp riêng của chính họ. Mọi chúng sinh sắc đây sắc ta trong mắt sắc ca, một chút xíu có nghiệp duyên, và trong mắt đang nghe ta, trong mắt dù như cầm một phần số, cái nghiệp này nó sẽ là thân quyến của chúng ta, cái nghiệp này nó sẽ là quyến thuộc của chúng ta, nó đi theo chúng ta, nó là đặc sống chúng ta thừa tự, là của riêng hay không có, có ai không chung cả bao giờ. Bây giờ, cái thứ tập thể đại chúng của tôi, xin tôi đã điều chỉnh bài như vậy, mong chúng ta có một phương hướng như vậy. Và tiếp theo xin hỏi thượng tọa Sóc Đăng, không mặc ở trước máy, cái tên đọc tóc băng không mặc ở trước máy không ạ? Là một phần cảm ơn thật tập băng nhiên. Thưa 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 tập băng, chúng ta thấy cái giá trị của một bậc sẽ là chánh giác, với giá trị của bậc thiện thể mà trong kinh văn này chúng ta thấy có thể nói rằng là ý nghĩa rất là đặc biệt. Anh biết thật hoàn toàn sự sanh diệt chúng sanh không tham trước, bậc thiền thề giác ngộ đạt chánh giác, kẻ tâm mới gọi chánh danh bản tâm môn. ở đây. Cái điều này tôi muốn hỏi của Phật Pháp Tăng chi gì? Thì người ta nói rằng á, bây giờ ai có cái may chắc á thì ai có súng sinh, ai biết quay về với Phật, người đó có cái gì, có cái lòng Phật, có cái tâm Phật. Hay là người ta nghĩ rằng cái một ác niệm khởi lên đó, đó là ác mai, mà một thiện tâm khởi lên đó tức là Phật, tức là một tâm Phật ở trong lòng của chúng ta. Mà như vậy thì cái việc thiện của chúng ta làm phải đó là phải cái tâm Phật không? Cũng nói Phật ở đâu? Phật ở tâm. Chứ nói Phật ở tâm chúng ta, nói cái Phật tính. Xin thông báo cho chúng ta biết điều này. Nó mô Phật, Phật ở đâu? Mô Phật ở trong lòng người. Phật ở trong lòng người, sao con người lại ác thế? Cái câu này thường thường người hay hỏi và nói như vậy, như điều này, cái đó là mình cũng bị cái niệm của chúng ta để chuyện đơn giản. Thứ đây để thành một cái bậc, của cái bậc giác ngộ, hay là cái bậc mà Bà La Môn, thì người ấy như lời của thượng tọa đã giảng, thì người ấy phải biết cái gì, phải đoạn gì cái tham ái trước ở đời, và như thế thì mới thành tựu. Thì như vậy có phải là vô Phật Phật ở trong tâm ta? Nó như vậy có nghĩa là cái thiện tâm, cái điều thiện nó phải lên, có được gọi là Phật ở trong tâm mình không, cái tâm Phật không? Và kính cung kính ở thượng tọa Phật Phật ngồi của Thầy hả?
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sơn Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ Sư Trưởng, chúng tôi Trị Quy, chúng tôi Minh Hạnh, này để có tính cùng chiếc tôn đức đang hiện diện trong rừng. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý thiện nam tín nữ. Vừa rồi đã nghe cái câu hỏi của chúng ta thị quyền đó, vì tôi có suy nghĩ như thế này, trong một con người phạm phu thì nó có gồm có lẫn lộn hai cái, tức là nghĩ đến điều thiện và làm điều thiện, nghĩ đến điều ác và làm điều ác, thường tồn tại hai cái. Và thật sự ra thì cái chúng sinh phạm phu á, thì cái tập diễn của phiền não thì nó là có còn đầy đủ. Như vậy thì có khi thì phiền não nó lớn áp á, nó làm cho chúng sinh hành động sai quấy, hành động những điều bất thiện. Rồi có khi thì mình khá suy nghĩ, khá tu tập một chút á, thì cái điều thiện của mình có thể thực hiện được, suy nghĩ được điều thiện và làm được điều thiện. Nhưng mà thường thì chúng tôi thấy một điều đó, một người làm điều thiện thì nó rất khó, bởi vì mình phải tập tới tập lui. Cái gì thấy không? Mình bố thí trì giới hoặc là mình thiền định, mình ban đầu thì mình bố thí xuống giường mình cảm thấy mình nhìn quan hệ vui lắm, nhưng mà sau thì mình giảm bớt đi những điều đó. Rồi ở buổi ban đầu thì mình giữ giới nó có tinh tấn, nhưng mà sau thì thấy mình nó lờn đi, nó bình thường. Hoặc là ở buổi ban đầu mình có sự tinh tấn thì tâm mình định, sau một gì lý do gì đó tâm mình nó bị tán loạn, bị chi phối. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là cái người làm thiện nó phải tập đi tập lại rất là nhiều lần, mình mới trở thành thuần thục được. Chỉ cần một niệm mà khởi lên xấu thôi đó, thì cái hành động mình nó xấu ngay. Dạ. Bởi cái người mà tu đó là giữ cái tâm của mình, tức là đừng cho cái tạp niệm trên trời, giữ cái tâm của mình đừng cho cái nghĩ đến những điều xấu quấy, thì mình mới hy vọng là sẽ làm được những điều thiện được. Và bởi vì cho nên là mình làm điều thiện phải tập tới tập lui, làm tới làm lui nó thuần thục. Thật sự ra là mình tụng kinh, mình nghe pháp, mình ngồi thiền, trì giới, chẳng qua là mình làm quen thôi. Mình làm quen, làm hoài biết nó quen. Và nếu mà bỏ sơ qua chút nữa là nó đã quên rồi, đã không làm được, khó làm được. Thì có một người họ cho rằng thật sự giữa cái thiện và cái ác nó khác nhau. Và đối với cái thường là ở ngoài xã hội đó, ví dụ như một số người đó họ nhận diện chung chung, tức là mình nói mình làm việc gì thiện là Phật, rồi mình làm việc ác là ma, làm việc ác là ma, mình làm việc thiện là Phật. Người sự tập ra đó là chỉ nói chung thôi, chứ nó không thể chính xác được. Để tâm thiện là tâm thiện, còn tâm Phật là tâm giác ngộ. Tâm Phật là tâm giác ngộ. Trong chúng ta đó, là thật sự là nó, trong một cái người phàm phu đó, thì chứa đầy vẫy những cái phiền não. Không thể nói đó là cái tính thiện được. Cái Trang Tử nói rằng nhân chi sơ tính bổn thiện, điều này thì thật sự nó không phải. Thứ hai, chúng tôi nghĩ là không phải. Nhìn góc độ của Phật giáo thì cái một đứa bé sơ sinh á, một đứa bé sơ sinh á, không phải là nó không có những cái điều bất thiện đâu, tại vì cái sự suy nghĩ nó chưa có lớn, mới sinh ra thì nó cũng chưa nói được, chưa có hành động gì được. Nhưng mà không, trong đó nó không phải là không có những điều bất thiện. Bởi vì do ái, nhìn góc độ của Phật giáo, do ái cho nên chúng sanh có tập nhiễm, do ái cho nên chúng sanh có luân hồi, do ái cho nên là cái chúng sanh đó, cái đứa bé đó, nó sanh vào cái bào thai của người mẹ. Thật sự là vậy. Rồi trong cái suy nghĩ của đứa bé đó, nó có thể là buồn như có chứ, nó có thể có. Ở từng tuổi nào, ở mức độ tuổi nào á, thì đứa bé nó buồn như nó có, chứ không phải là không có. Đứa bé thử mình sinh ra một thời gian chừng 5-3 tuổi hoặc 2-3 tuổi, mình nói nó nặng nó cũng khó chịu, rồi mình khen nó con ngoan con giỏi, nó cảm thấy nó thích. Trong đó nó có cái chứa thiện và bất thiện, chúng ta không có. Nhưng mà mình nói cái thiện ở đây và cái ác ở đây là cái người mà họ nói như vậy có nghĩa là nó độc bộc phát ra, nó trở khí cho cái người đó, họ hành động hoặc là họ khởi lên cái lời nói, ví dụ như mắng chửi người khác hoặc là đánh đập trộm cắp chiếm giết người khác thì gọi là ác đi. Mình thấy vậy thôi. Nhưng mà sự thật ở trong cái tâm của chúng sinh đó, một đứa bé cũng đã chứa thiện, cái điều xấu ở trong đó rồi, không có bất thiện rồi, cho nên không có gì thiện. Và thật sự thật ra thì ở đây đó, một điều đó là có thể nói rằng cái nghiệp có thể là chắc chắn là do đời trước có, nhưng mà có những cái nghiệp mà do đời sống hiện tại này chúng ta bị tập nhiễm thôi, bị xã hội ta gọi là tập lá nghiệp. Tức là những cái xã hội nó tạo nên cái người đó, nó tốt xấu do cả xã hội nó tác động cũng có, nhưng mà phần lớn là do cái nghiệp từ đời trước. Tức là cái sự nghiệp mà đời trước quá khứ cái người đó họ đã tạo cái nhân không tốt, cho nên này họ khởi lên những cái tâm xấu, khởi lên những cái tâm xấu. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng giữa tâm thiện và tâm ác nó đặc khác. Ví dụ như trong A Tỳ Đàm thì nói rằng có 12 tâm bất thiện. Tâm thiện thì có nhiều loại tâm thiện. Tâm thiện dục giới hay là tâm đại thiện, tâm thiện sắc giới hay là tâm thiện vô sắc giới, hay là tâm đạo cũng được gọi là tâm thiện. Tâm đạo cũng được gọi là tâm thiện. Nhưng mà tâm thiện mà người ta thường nói là mình có thể khởi được cái tâm thiện, theo chúng tôi nghĩ là chỉ là tâm thiện của dục giới hay là tâm đại thiện đó thôi. tâm đại thiện thì nó đa năng, nó cho nhiều quả, sanh nhiều cõi, gọi là tâm đại thiện. Vì vậy cho nên là có thể là nói rằng khi mà mình khởi cái tâm thiện thì tâm thiện cũng là tâm thiện, tâm thiện của người phàm nhân, tâm thiện của người phàm nhân. Trong khi bậc A-la-hán thì phải sử dụng tâm thô, tâm tố hay tâm di tác. Thì tâm Phật á, thì là cái tâm di tác á. Tâm Phật là tâm di tác hay là tâm tố đó. À, nó khác nha. Bởi vì tâm thiện á, thì còn tạo ra cái thiện nghiệp để cho ra cái quả vui. Và cái có khi đó là chúng ta phàm phu mà có khi là tạo cái tâm tạo cái nghiệp đó, nó có thể bằng tâm bất thiện cũng có. Còn đối với cái tâm tố hay là tâm di pháp của một bậc A la hán thì không có. Tạo không phải để trổ quả, không để trổ quả, không phải để trổ quả, bởi vì các ngài đã thành tựu cái nhân mà để tạo ra cái công việc đó, làm cái công việc đó. Ví dụ như các ngài thuyết pháp độ đời, các ngài đi trì bình khất thực, vân vân, những việc làm đó không phải là để làm để thành Phật, bởi các ngài đã thành Phật. Và những cái việc làm đó không phải là cái nhân để đưa đến quả khổ hay là quả vui đâu, quả khổ hay quả vui đâu, thiện hay là ác đâu, mà việc làm chỉ là làm thôi chứ không có cái kết quả. Bởi vì chỉ có làm, chỉ là phận sự nên làm thôi, phận sự làm thuyết pháp độ đời, làm cho chúng sinh hướng thiện, thì việc đó chư Phật đã làm, chư Phật đã làm. Còn cái tâm thiện đó thì nó mình được nói đến tâm thiện là tâm thiện, thì tâm thiện nó có thể là ví dụ như mình khởi cái ý nghĩ lên, và mình khởi ý nghĩ lên, mình muốn giúp đỡ ai một điều gì đó, mình nói đơn giản giúp đỡ ai một điều gì, tâm đó chỉ được gọi là tâm thiện. Nhưng mà nhờ cái tâm thiện này nó có thể, mình hiểu theo cách nào, nhờ cái tâm thiện này nó có thể là làm nhân để người đó có thể hướng đến sự giác ngộ, có thể được. Nhưng mà không thể nói rằng cái tâm thiện đó là tâm Phật được. Nếu nói nhân gian thì mình nói chung, khởi lên tâm thiện là tâm Phật. Tâm có thể làm nhân để đưa đến giác ngộ, nhưng mà tâm đó không thể là gọi là tâm Phật. Thiện là thiện, mà tâm di tác là tâm di tác. Hay nói cách khác, tâm Phật là tâm Phật, mà tâm thiện chỉ là tâm mà nó còn đối đãi. Và nó đối đãi ở đây chúng tôi nói là khi mà mình khởi tâm thiện lên, mình làm việc thiện, mình nói việc thiện thì cho cái quả vui. Nhưng mà mình có lúc nào đó mình khởi tâm ác lên, tâm bất thiện lên, thì mình tạo cái nhân thì nó cho cái quả khổ. Thì cái đó là nó hoàn toàn. Mà Phật dạy rằng á, giữa xa lắm giữa bờ bên này, trong kinh Tăng Chi Đức Phật này ví dụ, giữa xa lắm giữa bờ bên này và giữa bờ bên kia của đại dương, xa lắm giữa thiện và bất thiện. Pháp thiện nó khác, pháp thiện cho đến cái quả vui. Quả vui đó có thể là quả vui ở cõi dục giới, quả vui đó có thể là quả vui ở cõi sắc giới, quả vui đó có thể là quả vui của cõi vô sắc giới. Hay là tâm thiện đó cũng là làm nhân để lần lượt hướng đến sự giác ngộ thì có thể được, có thể được. Nhưng mà tâm bất thiện là bất thiện, tâm bất thiện thì đưa đến quả khổ. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng ở đây đó, khi mà một người làm việc thiện á, và khi mà một người làm việc thiện đó là việc tốt, thì chúng tôi nghĩ là việc tốt, hay là mình làm việc thiện mà mình nguyện là làm nhân để đưa đến sự giải thoát, là làm nhân đến đưa đến sự giải thoát này. Thì làm nhân để đưa đến sự giải thoát thì có thể nói là đó là tâm thiện, nhưng mà cũng có thể nói đó là tâm để đưa đến sự giác ngộ, nhưng mà chưa giác ngộ. Trong đó nó còn ẩn chứa những cái phiền não, và ẩn chứa những cái phiền não. Cho nên ở đây đó, mình trong cái giáo lý duyên khởi đó, thì gọi là phúc hành, là khi phúc hành là bậc động hành. Khi phúc hành tức là sở hữu tư mà phối hợp với 12 tâm bất thiện, mà đưa đến cái quả khổ thì phải nói là 11 tâm bất thiện, trừ ra cái tâm mà si phóng dật. Si phóng dật chỉ là nhân để đưa đến luân hồi chứ không có đưa đến quả khổ. Nhưng mà phúc hành thì có thể là nói bằng cái tâm thiện đại thiện, hay gọi là tâm thiện sắc giới, là phúc hành. tức là sở hữu tư phối hợp với lại tám tâm đại thiện, hoặc là sở hữu tư phối hợp với năm tâm thiện sắc giới, thì nó đưa đến cái quả quả an lạc và vui. Có thể là làm nhân để tái sanh ở cõi dành cho giới vui, cõi người đau lợi đấu sức và ma tứ thiên dương, quá lạc thiên thai quá tự tại, hoặc là 16 cõi sắc, quả của 16 cõi sắc. Nhưng mà cái phi quốc hành, tức là khi lỗi cái bất động hành, tức là sở hữu tư phối hợp với các cái tâm thiện vô sắc, thì cho cái quả cõi vô sắc, cho quả cõi vô sắc. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái điều ở đây đó là thiện là thiện, mà cái do cái tâm thiện này nè, nó có thể là làm cái nhân để hướng đến sự giác ngộ. Ví dụ như mình bố thí, mình trì giới, mình tham thiền, vân vân, mình tạo các cái công đức thiện sự, là mình nguyện là do cái nhân này để gột bỏ cái phiền não ở trong tâm, do cái nhân này để làm cái nhân, làm cái do cái việc thiện này làm cái nhân để đưa đến cái giải thoát trong tương lai, thì nhờ cái nhân đó mà nó có thể làm cái nhân để giải thoát trong tương lai có thể được. Nhưng mà thiện, chúng tôi nghĩ rằng cái việc thiện cũng chỉ là làm nhân thôi, để thành Phật thôi, thành Phật thôi. Hoặc là thiện nó là nhân để đưa đến cái quả an lạc thôi. Không có Phật á, thì cái tâm nó hoàn toàn thanh tịnh, nó không có chứa đựng của cái ái nhiễm trong đó, không chứa đựng của phiền não, không chứa đựng vô minh, tha mái và chấp thủ ở trong. Cho nên cái tâm của Phật là nó khác. Nhưng mà mình nói trong dân gian á, thì hả, mình khởi đi việc thiện được á, và mình làm việc thiện được á, ở trong dân gian á, khi mà mình làm cái việc thiện được á, và làm việc thiện được á, người ta ví dụ như trong Phật giáo mình có một số vị nói rằng là mình khởi cái tâm thiện được là tâm Phật. Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà mình nói chung như vậy thì cũng có thể chấp nhận được, nhưng mà nó nếu mà A Tỳ Đàm thì cái tâm thiện và tâm Phật thì nó khác nhau, tâm thiện và tâm giác ngộ nó khác nhau. Còn cái tâm mà mình làm việc xấu á, thì là tâm ác, tâm ma. Tâm mà mình làm việc xấu gọi là tâm ma. Thì cái nhìn chung á, cái nói chung thì nói như vậy thôi. Nhưng mà theo A Tỳ Đàm thì chúng tôi nghĩ rằng cái tâm giác ngộ như Đức Phật á, thì nó khác nhau. Đức Phật sử dụng cái tâm Phật nó khác nhau. Còn đối với người mà sử dụng tâm thiện thì cũng là tâm thiện của người phàm phu mà thôi. Và tâm thiện, bởi vì người phàm phu và thánh hữu học đều sử dụng tâm thiện hết, tùy theo. Nhưng mà đối với cái bậc mà A La Hán giải thoát rồi đó, thì các ngài sử dụng bằng tâm tố, tâm di tác thôi, chứ không có sử dụng cái tâm thiện đó nữa. Thì tâm thiện nó còn đối đãi, và tâm thiện nó còn đối đãi. Còn trong dân gian thì họ nói rằng khi mà mình khởi cái tâm thiện lên thì cũng có thể được gọi là tâm, nói nó tâm đó là tâm Phật. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái câu nói này, cái cách nói của người ta thì một về một khía cạnh nào đó thì có thể chấp nhận được, nhưng mà về nghiêm túc mà nói đó thì phân tích ra đó thì không thể nào nói rằng cái tâm thiện nó là tâm Phật, tâm Phật được, hay là cái tâm ác là tâm ma. Ma ở đây là cái sự chướng ngại rồi, ma ở đây là sự chướng ngại. Mình hiểu là ma có nghĩa là sự kéo trì lại vậy đó. Mình do phiền não rồi trì lại, phiền não cho nên khiến mình hành động sai lệch. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thầy Quyền, chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ theo sự hiểu biết của mình, nhất là ở đây. Và bây giờ thì với cái đồng hồ của chúng tôi thấy là hết là 10:25 rồi, có gì hỏi còn có khoảng 5 nữa không? Hôm nay chúng ta có cái bản tin không quý vị? Nếu có bản tin thì quý vị quan hỷ đọc bản tin nha. Có bản tin không? Dạ, có một bản tin. Thôi bây giờ xin dứt lại ở đây. Kính mời cô Nếp Tập Tân Nga lên đọc bản tin. Và tri ân tri tôn đức mở kinh hồi hướng. Kính mời cô.
Thưa sư, tôi sư thân thành thầy, chúng con thành tâm kính lên lại và tri ân thần tòa phước tân cùng quý chư tôn đức tòa hội nghị điều hợp cho buổi thiền học của chúng con ngày hôm nay. Tin tức Phật giáo số 3407 cho Nhi Quang Trụ Nữ Canada Ôn Phước Tà trình chiếu phim Đệ Huynh Trần Phật. Edmonton, Alberta, ngày 4 tháng 12 năm 2014. Tibet, Buddha, Mark Kinsey, địa môn tôn giáo thế giới tại trường đại học Alberta, và đến với một ngôi chùa tại địa phương và quyết định làm một tập phim về một nhà sư có thể giáo hóa người dân tại Edmonton về sự đa dạng bên trong. Bộ phim được thu hình và sản xuất tại địa phương của bà với tựa đề Địa Huynh Trung Phục. Đã về mẹ của Nguyễn, lúc ấy được 17 tuổi, khi em chạy đi chạy về giữa các thầy thiền tại tu viện Trúc Lâm, và giờ học cùng các buổi được bóng rổ tại trường trung học McNally. Bộ phim tìm hiểu bằng cách nào Nguyễn biết em muốn trở thành một nhà tu và đắp y vàng vào lúc 5 tuổi, rồi sau cùng rời Toronto đến Edmonton vào năm 10 tuổi để theo học với thầy Pháp Hòa. Cháu đã tự chọn lấy, điều đó làm tôi kinh ngạc. Bà Wissa Smartkinzy nói, Nguyễn là đứa con duy nhất của Hương Trần và Duy Nguyễn. Những thuyền nhân đào thoát khỏi Việt Nam và Cộng sản năm 1981 để bắt đầu cuộc đời mới tại Canada. Hai ông bà rất khó khăn khi phải nói lời chia tay với đứa con của họ lúc cháu gia nhập tu viện và đồng ý sẽ không bao giờ kết hôn. Bộ phim nói rõ, khi toàn Phật giáo phải chăm sóc cho tất cả mọi người, không ưu đãi gia đình nào. Đó là cách để giới thiệu mọi người đến với Phật giáo. Vì Phật giáo đang thịnh hành ở Canada. Bà Bisa Mackenzie nói, các sinh viên của bà khao khát tin tức về các tôn giáo trên toàn thế giới. Hệ thống trường công lập của chúng ta không khuyến khích giáo dục về tôn giáo nhiều lắm. Do vậy nhiều người rời trường trung học, không phải vô minh, nhưng không hiểu điều gì đã hướng con người qua nhiều thế kỷ đến với truyền thống này. Điều quan trọng là phải hiểu chúng mới hiểu được động lực trong thế giới hiện tại, sự ký và chính trị. Do vậy bộ phim này có thể là công cụ được sử dụng bởi các nhà giáo dục để giới thiệu truyền thống này qua một phong cách rất cá nhân. Bà Vincent McKenzie nói, bà muốn làm hàng loạt phim về các tôn giáo khác nhau. Toàn bộ thế giới là đây, bà nói. Chúng ta không phải đến Ấn Độ hoặc Trung Quốc để thấy những truyền thống này được tụ tập thế nào. Bộ phim trước đây quay vào năm 2011 của bà là Gently Switzerland, Cycle Back, là một bộ phim tài liệu về phương pháp chữa trị và đưa ra vấn đề tổn thương từ các trường nội trú, và bộ phim Unforgotten năm 2009 nói về một đứa trẻ cao bồi ở gần Sanford chế tạo ra những chiếc xe bò tại thành phố Red Deer. Theo sau buổi chiếu phim sẽ là một buổi vấn đáp gồm có bà Wissa Smartkinzy. Mẹ của Nguyễn sẽ đi Pháp sau lễ Giáng sinh để được huấn luyện trở thành tỳ khô. Thầy Pháp Hòa, viện chủ tu viện Trúc Lâm và một số công đức tại địa phương. Bản tin đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cảm ơn cô Như Quang đã giúp chúng ở bản tin. Chúng con thành tâm kính tri ân Chư Tôn Đức, Tăng Ni và quý Phật tử đã lắng tâm theo dõi bản tin chúng con vừa trình bày. Giờ đây chúng con kính đảnh lễ cùng thỉnh. Quý Chư Tôn Đức hoan hỷ trở lại tiếp tục kỳ họp chương trình. Nam mô Phật Thầy Giả.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sư Thầy. Bản tin đã kết thúc chương trình thảo luận của Địa của Đồng Phật Pháp Quốc Thích Tam Ma. Tối hôm nay còn ngày mai chúng ta sẽ vào lúc như giờ thường lệ của Đồng Phật Pháp Quốc Thích Tam Ma. Xin chúc mừng quý vị. Chúng ta còn gặp lại và cũng thực hiện trở lại để tiếp tục chương trình. Kính thưa đại chúng công đức tăng và kính chào Phật tử chúng quý vị quý ông được an lạc tập thiện pháp. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sư Thầy.
Xin mời cô Vũ Tà Bánh Nhà chỉ thân của Vũ Tà Bánh Nhà. Nhân sư thư sư thân thầy, chúng tôi thành công tâm kính ơn đại lệ của Trí Ương Thần Phạ, Thầy Quyền. Nhân mô Phú Thái Giá, Nhân mô Thân Mà Giá, Nhân mô Sàng Khá Giá. Con Nhân sư thân thầy, chúng tri ơn Trí Công Đức đã mạnh lòng đi mẫu, dành về Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn duy giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thiện pháp. Kính cảm ơn quý trưởng điện Pháp Sơn Hồng Điền đã yểm trợ cho các cường hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thường tâm thường lạc, Phật sự kiên thành. Kính chúc quý đại hữu luôn an lạc các từ. Trong trang sách này, màu của Đức Tư Phụ, Hồ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương
Thank you.
quan ta